Chương 32, vợ lách bù lệ người đăng, làm đòn thản 632 cửa thời không mở ra tử thần, ỉ cạ rồ và chặt bước ra. Vừa ra tử thần liền nhíu mày, mùi máu thật nồng xung quanh chỗ tử thần đứng rất nhiều xác chết nằm la liệt hầu hết là không toàn thây. Tử thần đến gần cái xác gần nhất, một tên đại hán to con bị mặt. Sinh mệnh chi hỏa hiện lên bay ra vết thương trên người đại hán dần hồi phục. Sau một lúc tên đại hán run run tỉnh lại. Khắc khắc hắn cố bò dậy ho ra vài ngụm máu tụ khiến bản thân thoải mái hơn nhiều. Tỉnh lại chưa một giọng nói băng lãnh vang lên. Tên đại hán mới thấy rõ trước mặt mình đang đứng một người. Hắc bào mặt nạ trắng con người băng lãnh khiến hắn dùng mình. Đối với những người mình quan tâm tử thần mới biểu hiện mặt ôn nhu chứ với người khác tử thần vẫn duy trì băng lãnh một mặt. Cảm giác áp lực kinh khủng từ tử thần, tên đại hán nuốt nước bọt. Hắn có thể cảm thấy người trước mặt còn mạnh gấp mấy lần tên đeo mặt nạ quái dị đã dễ dàng hạ gục mình. Đại hán làm người khá đơn thuần nhưng không ngu. Liên hạ giọng nói ngài là. Người không cần biết tử thần băng lãnh nhìn đại hán làm hắn rợn tóc gáy nói cho ta biết đâu là đâu. Tên đại hán tuy kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều, nơi này là ngoại thành tổ cựu tử thần ngạc nhiên Nhật Bản hơn nữa, nhìn quần áo của tên này thì chắc là thời hiện đại. Tử thần trầm ngâm một lúc, người là ai và tại sao ở đây lại có nhiều người chết như vậy? Tên đại hán dừng một lúc rồi cười khổ, tại hạ tên là Ỷ Cạ Rồ Sụ Mạ Sở Trợ Đủ Gần, là một cảnh sát nhân dân. Đội của tại hạ có nhiệm vụ giải quyết một phần tử khủng bố. Cứ tưởng với lực lượng nhiều như vậy có thể hoàn thành dễ dàng nhiệm vụ, không ngờ đối thủ quá mạnh nên bị diệt đội. Tử thần liếc Sào Chèn nói, Sào Chèn chỉ có cười khổ thể gật đầu. Lúc này Sào Chèn mới chợt nhớ lại, không phải mình bị thương rất nặng sao? Bây giờ đừng nói thương nặng, ngay cả vết thương cũng không có, bởi vậy Sào Chèn càng kính sợ tử thần. Hắn hiểu rõ hai người căn bản không phải một tầng thứ, đây là tồn tại mà không phải hắn có thể mạo phạm. Ngươi có thể dẫn ta đến Tokyo không? Được Sào Chèn trả lời dứt khoát, tử thần gọi Ỷ Cạ Rồ và Chập đang thăm dò ở gần đó trở lại. Sào Chèn do dự hỏi, đại nhân có thể đợi một lúc, tôi đi lấy bộ đàm để tìm một người rồi cùng dẫn ngài đi được không? Ư, tử thần liếc mắt uy áp thả ra, Sào Chèn run rẩy nhưng vẫn kiên định muốn đi. Tử thần trầm mặc, người đó rất quan trọng với người, cực kỳ quan trọng. Vậy thì đi đi, Sào Chèn đi khuất, tử thần câu thông với thế giới ý thức. Thông tin về nhiệm vụ lần này xuất hiện cách nay ước chừng 9 năm trước, cái thế giới này còn là một cái nhân khẩu đạt tới 8 tỷ trở lên hòa bình thế giới. Nhưng mà, 9 năm trước mỗi trong một ngày, một loại quái vật không hề điểm báo xuất hiện tại cái thế giới này ở bên trong, cũng dùng đáng sợ lây năng lực thu được kinh người số lượng, quy mô tiến công loài người thế giới. Bọn quái vật được gọi chung là gạt dệ. Đó là lây nhiễm một loại có xuyên tấu qua huyết dịch cao sức cuốn hút, có thể sửa sinh vật DNA khủng bố virus về sau tạo ra sinh vật. Virus tên là gạt dệ virus. Lây nhiễm gặt rễ virus sinh vật, bất kể là nhân loại còn là động vật, toàn bộ đều sẽ bị virus bằng tốc độ kinh người cải tạo là gặt rễ, trở thành triệt đầu triệt đuôi quái vật. Loại quái vật này không những có lấy đáng sợ, hung tàn lực lượng, có thể thông qua cho còn lại sinh vật rót vào dịch thể đến lây gặt rễ virus, khiến cho bị lây sinh vật gặt rễ hóa, bản thân còn có đủ có trình độ nhất định tái sinh năng lực. Loài người vũ khí căn bản không cách nào đơn giản đánh chết loại quái vật này. Tại như vậy dưới tình huống, số lượng cực kỳ đáng sợ gặt rễ tại 9 năm trước quy mô tiến công loài người thế giới, vén lên một hồi thế chiến. Cuối cùng, nhân loại thảm bại. 8 tỷ tả hữu nhân khẩu kịch liệt hạ thấp, lưu lại chỉ có 1 phần 10 tả hữu. Đi qua đã từng thống trị toàn bộ thế giới, nhân loại sinh hoạt địa vực cũng bị gặt rễ đám bọn họ cướp đi 80, còn dư lại khu ẩn nút còn lại 1 phần 10 nhân loại, tại gần như tuyệt vọng trên lệch xuống, cùng gặt rễ triển khai 9 năm thời gian dài đánh giằng co. Mà bảo vệ nhân loại cuối cùng sinh tồn khu, làm cho người ta loại không đến mức triệt để diệt vong, chính là cái kia chút ít đứng lặng tại đô thị trung quanh cực lớn màu đen tấm bia đá. Dùng một loại tên là vạ dạ nỉ ủm, bản thân có thể phóng xuất ra đặc thù yếu ớt từ trường, có được lấy nhược hóa gặt rễ virus hoạt tính, khiến cho gặt rễ đánh mất tái sinh năng lực, lại để cho gặt rễ bản năng cách xa đen nhánh kim loại chế thành cực lớn kim loại tấm bia đá, cự thạch địa, mỏ nội ly. Chính là bởi vì có thể khiến cho gặt rễ đánh mất tái sinh năng lực và dạng nhì ung tồn tại, nhân loại mới sẽ có cùng gặt rễ chiến đấu khả năng, cùng sử dụng số lớn và dạng nhì ung chế thành cự thạch địa, mỏ nội ly, dựa ở nhân loại còn sống đất đai trung quanh, dùng và dạng nhì ung thả ra từ trường ngăn cách gặt rễ, khiến cho nhân loại có thể còn sót lại. Có thể cho dù là như vậy, nhân loại như trước chỉ có thể trốn ở cự thạch địa, mỏ nội ly, tồn tại địa phương kéo dài hơi tàn lấy. Đến nay như trước làm lấy về sau có thể đoạt lại mất đi đất ngai mộng, lại không làm gì được số lượng kinh người, lực lượng cũng kinh người gặt rễ. Đối với thế giới ý thức mà nói, gặt rễ chính là virus đang phá hủy thế giới. Vì với dưới sự trợ giúp của thế giới ý thức tạo ra một loại mới, là phần mềm diệt virus cũng là nhân loại tối cường hy vọng. Các nàng là có được lấy gặt rễ virus thừa số, tại mẫu thân mang thai trong lúc bởi vì thu hút gặt rễ virus, làm cho virus tại thai nhi trong cơ thể tích lũy sản xuất xuống, do đó có nhất định gặt rễ năng lực, tiếp xúc qua người thân thể năng lực cùng tái sinh năng lực tiểu hài tử. Bởi vì các nàng tại phôi thai kỳ liền đã bị lây, nhưng đột biến tiến hành tốc độ lại hết sức chậm chạp, nguyên nhân các nàng có được lấy tốc độ cao tự mình trị hết năng lực cùng với siêu việt loài người nhanh nhẹn tính cùng lực lượng. Khi giải phóng trong cơ thể gặt rễ virus, đạt được lực lượng lúc hiện ra hiện tượng là được sẽ hóa thành màu đỏ thấm, đồng tử bọn họ có được địch nổi gặt rễ lực lượng, mọi người liền đem loại này lực lượng hoàn toàn vận dụng đang cùng gặt rễ trong chiến tranh. Nhưng những người khác không nghĩ vậy, họ gọi những đứa trẻ ấy là kẻ bị mượn rùa. Bởi vì gặt rễ virus xuất hiện vẫn chưa tới 10 năm, bởi vậy ý nhỉ tỷ ạ tỏ cần phải nói là kẻ bị mượn rùa đều là bất mãn 10 tuổi tiểu hài tử, hơn nữa tất cả đều là nữ tính. Như vậy cái gì cũng không biết liền ra đời xuống một đám tiểu cô nương đám bọn họ, nhưng lại chẳng những bị người cho rằng đạo cụ đến lợi dụng, thậm chí bởi vì trong cơ thể có đủ gặt rễ virus, hoàn toàn không bị người cho rằng người đến đối đãi. Quái vật. cái này chính là vì cái gì cái kia đỏ thâm con người tiểu thiếu nữ sẽ bị người đám bọn họ bài xích, thậm chí đả kích nguyên nhân thế giới ý thức cảm thấy rất phẫn nộ muốn thu hồi năng lực của các nàng. Nhưng rồi ai đi chống lại gặt dễ. Nếu không có kẻ bị nguyền rủa thì sớm muộn thế giới này cũng lụi tàn. Vì vậy thế giới ý thức rất xoắn quýt, một mặt muốn tiêu diệt hết gặt dễ, một mặt lại không muốn những cô bé này chịu thêm đau khổ thêm nữa. Bởi vì thế, thế giới ý thức cho tử thần hai nhiệm vụ, một là tiêu diệt hết gặt dễ, hai là cứu với những cô bé đó là Black Vũ Lệ. À, kiếp trước xem qua Black Vũ Lệ, tử thần rất khó chịu. Một đám hồn nhiên bé gái cố gắng chiến đấu bảo vệ mọi người, nhưng đổi lại được gì? Sự khinh bỉ, chán ghét hay căm thù? Nhìn một đám đáng yêu bé gái đầy mơ ước về tương lai rồi đi qua chiến trường chỉ còn lại những thai xác lạnh băng, ai chẳng khó chịu. Nếu đã đến thế giới này vậy thì thẳng tay mà làm thôi. Đi thay đổi vận mệnh của những đứa trẻ bị nguyền rủa ỉ cạ rồ và chặt trở về, tử thần hỏi có ai còn sống quanh đây không. Ỉ cạ rồ lắc đầu, chặt hứng thú nhìn quanh xem ra hết sức cao hứng. Lúc này Sập Chèn cũng trở về, trên mặt Sập Chèn lúc này tràn đầy lo lắng, không để ý bên cạnh tử thần xuất hiện thêm hai người cầm bộ đàm hét to còi họ, trả lời đi. Chết tiệt, Sập Chèn hướng tử thần cầu khẩn, đại nhân chúng ta có thể tìm một người rồi mới đi được không? Hưởng tử thần hằn giọng uy áp thả ra, Sập Chèn cảm thấy như bị một con hung thú nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể bị xé xác. Sào Chèn cắn răng cầu xin đại nhân, tử thần trầm mặc một lúc thu hồi uy áp, người người cần tìm như thế nào? Tuy không biết tử thần hỏi làm gì nhưng Sào Chèn vẫn thành thật trả lời, là cộng sự của tôi, một cô bé 9 tuổi. Tử thần liếc qua Ỉ Cạ Rồ, cô gật đầu mở chế độ tìm kiếm. Lúc này Sào Chèn mới để ý xuất hiện thêm một cô gái xinh đẹp từ lúc nào, và cả một cô bé xinh như búp bê, chỉ là nụ cười làm hắn có chút lạnh sống lưng. Lúc này Ỉ Cạ Rồ chợt nói hướng nam 300 mét có một cô bé. Tử thần gật đầu nói vậy thì đi thôi. Sào Chèn không nói gì đi theo sau, rất nhanh cả đám tới một cái hố lớn xung quanh đầy xác của gặt rễ. Một cô bé dựa mình vào vách đá phá lệ nổi bật, cờ Aio Sập Chèn lao như điên về cô bé. Có lẽ tiếng hét của hắn khiến cô bé tỉnh hơn một chút. Sập Chèn san, Sập Chèn nhìn họ khó tin, cỏ tay và chân của em có lúc này cả người toàn máu hơn nữa, tay phải và chân trái đã biến mất. Còi họ tái nhợt nhìn Sập Chèn, cái này à, chỉ là em có chút bất cẩn thôi. Mà Sập Chèn san, trong cơ thể bị rút em đã quá 50 rồi. Anh có thể. Sào Chèn hét lên ôm lấy cỏ, nước mắt chảy dài, im đi có mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lúc nào em cũng làm nhảm về những thứ vô vọng mà không mệt mỏi mà. Nếu chưa thực hiện được chúng thì em không được chết. Họ ngưng một chút, Sập Chèn san, em tha sự chưa bao giờ ghét anh. Ngược lại em rất cảm kích anh. Tuy anh không bao giờ tỏ ra ôn nhu nhưng em biết anh rất quan tâm em. Sào Chèn san, chúng ta đã sống rất thành thật mà. Họ vừa nói vừa gượng cười trong nước mắt, cánh tay phải đã cụt của họ có cái gì đang ngọng ngậy. Coi họ cũng cảm thấy, vươn tay ra nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của Sập Chèn, mỉm cười đừng khóc Sào Chèn san. Đối với em anh là anh hùng vì vậy. Đừng khóc được không? Em cảm ơn anh vì đã cho em một gia đình, một nơi để về. Vì vậy hãy cho phép em ích kỷ một lần. Xin anh hãy cho em được chết dưới một thân xác con người. Sập Chèn không thể kiềm nén nước mắt, cờ Aio, những ký ức lúc này hiện về em là ỷ nỉ tỷ ạ tỏ của anh, tên em là Sẻn Dù. Có một cô bé mặt không cảm xúc đứng trước mắt hắn. Sập Chèn san, anh phải dọn phòng đi chứ. Cô bé tức giận nói với hắn, nếu thế giới này hòa bình không có gặt dễ hay kẻ bị nguyền rủa thì tốt biết bao phải không. Sập Chèn san, cô bé ngồi trên ban công nhìn hoàng hôn đu buồn nói, rất nhiều ký ức liên tục hiện lên. Chương 32, tấn công quân cách mạng người đăng Lãm Đoàn Thản 632, bị tử thần kích thích tiên quyết định đẩy nhanh tiến độ. Bây giờ đế đo căn bản là đã ổn thỏa, bây giờ chỉ cần giải quyết quân cách mạng nữa là xong. Sự việc còn lại chỉ cần giao lại cho cụ Dùm và ẹ tịt giải quyết. Qua thời gian dài cải cách, đế quốc bây giờ tương đối đã hòa bình trở lại. Nhờ thủ đoạn của thiên buôn bán nô lệ, thuốc phiện hay con người đã bị cấm hoàn toàn. Chế độ nô lệ cũng đã được bãi bỏ, tuy có một số quý tộc bất mãn nhưng cũng bị thủ đoạn của thiên mà im lặng. Lúc này thiên đang dẫn ảnh vệ đột kích tổng cộ quân cách mạng. Thiên bay lại hỏi Nìm xác định nhân số sao. Nìm gật đầu, hai mắt sáng lên, có một căn cứ cách đây 2 km, nhân số là 252.463 người, có 4 điểm là được phòng vệ xâm nghiêm. Nìm lấy bản đồ chỉ ra các điểm. Thiên bay lại nhìn Sở và Iris. Lần này Thiên mang tất cả ảnh vệ đi, nhân số là 400 người, chỉ hơn 100 trong số đó là có bảo cụ là chủ lực của ảnh vệ. Ảnh vệ thực lực hiện giờ trung bình là đấu sư. Đừng nhìn đấu sư là thấp, thực sự đấu sư cũng rất tốt rồi, phải biết là thời gian tu luyện của ảnh vệ chưa quá lâu, tuy có dược thảo bồi dưỡng nhưng không phải ai cũng như Tiêu Viêm hay Thiên Vật Học, nên cả 400 người đạt đến đấu sư cũng là rất giỏi rồi. Soi và Yis có thiên đặc biệt bồi dưỡng nên thực lực đã đạt đến đại đấu sư nhị tinh, phối với bảo cụ Thiên Lôi Kiếm và Thiểm Điện Cung, thực lực không thể khinh thường. Để hành động lần này thêm thuận lợi, Thiên hướng MN và giờ lờ mượn Nymph và ạ sở trạ, còn có vài ẹn trợ lờ chữa thương. Ạ sở trạ chỉ để phòng ngừa sẽ không tùy tiện xuất thủ. Đây là cơ hội để ảnh vệ tôi luyện, Thiên đưa ra chỉ thị Soi. Cú dù mỗi người dẫn theo 150 người đột kích một cứ điểm, những người khác canh phòng sẵn sàng cảnh báo cho mọi người khi có biến do không. Rõ. Nịch nghi hoặc còn một cứ điểm nữa, Thiên mỉm cười một cái, ta sẽ lo, tuy mọi người nghi hoặc nhưng với vũ lực giá trị của Thiên Đại Nhân, cho dù cả cái tổng bộ quân cách mạng cũng không thể gây nguy hiểm gì cho Thiên Đại Nhân nên cũng không quá lo lắng. Thiên nhìn mỉm gật đầu, Nịch hai mắt sáng lên mở ra lĩnh vực. Xác định mục tiêu. Bắt đầu tiến hành thôi miên. Một luồng sóng từ Nịch phát ra, tổng bộ quân cách mạng lúc này binh sĩ vào ngoài lần lượt mất đi, chuông cảnh báo reo liên tục có định tập. Mọi người vào vị trí phòng thủ cách đó không quá xa. Nymph hai mắt trở lại bình thường đã thôi miên nhân số 242.463. Thiên quay lại hô, hiện giờ chính thức bắt đầu chiến dịch rõ. Tất cả ảnh vệ triển khai tờ bờ vờ bay đi, chiến hỏa nhanh chóng nổi lên, ảnh vệ và quân cách mạng va chạm, đủ loại bảo cụ và các kênh chiến đấu. Ni Tân Dạch cũng có mặt tại tổng bộ nên cũng nhanh chóng tham gia chiến đấu. Ai và Tatsumi, Soi và Mai Nẹ. mỗi thành viên nhỉ tận dạch đều có đối thủ riêng, Vũ Lạc với một ảnh vệ có bảo cụ cường long ngọc có tác dụng tăng mạnh mọi chỉ số cơ bản, hơn nữa càng bị thương nặng các chỉ số càng tăng vọt. Lúc đầu Vũ Lạc còn chiếm thượng phong, nhưng khi các vết thương tăng lên cục diện càng ngày càng nghiêng về người ảnh vệ kia, lột buộc đối thủ là một ảnh vệ không chế bảo cụ bắt diện chu. Sáu cái chân nện sau lưng ảnh vệ này vô cùng sắc bén, có kịch độc, hơn nữa có thể phun các sợi tơ thành những chiếc roi chứa kịch độc. Sợi tơ của bát diện chu không thể công phá sợi tơ của thiên biến bản hóa, nhưng thiên biến bản hóa sợi tơ chỉ cần lại gần là sẽ bị chân nên chém đứt. Hai người chiến đấu không ai làm gì được đối phương, sẹo nắm giữ tên vạn vật lưỡng đoạn đánh với ảnh vệ giữ bảo cụ thần giáp vô địch. Chủ yếu SS để đánh nhưng đánh không phá được phòng ngự của thần giáp vô địch, nhưng ảnh vệ không theo kịp tốc độ của SS nên cục diện cũng lâm vào thế rằng có hạ cảm thì đối thủ còn ai khác ngoài cụ dùng. Chiến trường của hai người đánh hăng nhất, kiếm ảnh liên tục lóe lên, thân ảnh di chuyển liên tục. Mỗi kiếm đều dồn đối phương vài chỗ chết, ý và tạt sủ mỉ kiếm liên tục va chạm tấu lên thiên lôi kiếm, ý lấp lóe từng đạo điện quang, tốc độ tăng mạnh, xuất từng đạo lôi điện công kích vang lên cuồng phong kiếm, tạt sủ mỉ xung quanh hình thành một đạo gió lốc bảo vệ đánh bay lôi điện. Trên người nổi lên nhàn nhạt gió thoảng làm tăng tốc độ của cậu phong lôi hôn chiến lôi điện cuồng phong tàn phá xung quanh. Mỗi nơi hai người đi đều để lại đầy vết cháy khét và hố đất. Bảo cụ của y thiên lôi kiếm có thể giúp người dùng tự nhiên khống chế lôi điện. Còn trong tay của tạt sủ mỉ cũng là bảo cụ tên là cuồng phong kiếm, tác dụng cũng như thiên lôi kiếm nhưng thay lôi bằng phong. Còn về tại sao Tạt Sủ Mỹ lại có bảo cụ thì do Ytis tỉnh cầu thiên chế tạo cho Tạt Sủ Mỹ mọi món bảo cụ phù hợp, điều kiện là Ytis sẽ thuyết phục Tạt Sủ Mỹ gia nhập ảnh vệ, cũng không biết Ytis làm sao thuyết phục Tạt Sủ Mỹ, nhưng đó là việc của ai. Thiên cũng không quan tâm, oanh 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 sổ và mãi nẹ liên tục đối bắn, nhưng tên lãng mạn pháo và bảo cụ thiểm điện cùng mạnh ngang nhau. Mà sổ và mãi nẹ đều là thiên sinh xạ thủ, kỹ năng kinh nghiệm không sai biệt nhau là mấy, nên hai người không ai làm gì được ai. Oanh oanh oanh, hai người vẫn hăng say đối nhau bắn, sau cứ như thế này không ổn, hai người thầm nghĩ, ánh mắt đối nhau, cả hai người đều rõ ý trong mắt đối phương, nếu vậy thì một đòn kết thắng bại đi. Sổ và mãi nẹ liên tục tích tụ năng lượng thanh thế từ từ lớn lên. Đối chiến ở một bên, Ai và Tatsumi cảm nhận được năng lượng của hai người tăng lên dữ dội, liên giảm chậm tốc độ chăm chú theo dõi sổ và mãi nẹ phòng khi có biến, sau một lúc cảm thấy năng lượng đã đủ, sổ và mãi nẹ ánh mắt sắc bén đồng thời dương cung pháo bắn hai một đạo màu lam mũi tên và màu vàng pháo sáng lấy tốc độ kinh người bay vào nhau. Nhưng lúc này biến cố xảy ra, hai đạo cuồng bạo năng lượng không va chạm mà lấy khoảng cách sai chỉ bằng một sợi tơ lướt qua nhau nhắm đến sổ và mãi nẹ. Hai người sức sở vì năng quá lớn khiến hai người đều không khống chế được, đều sai sót khi bắn nên mới có cục diện này. Phát bắn lần này rút đi phần lớn thể lực của hai người, với sức lực còn lại việc né tránh là không thể, ta phải chết sao? Hai sổ và mãi nẹ nhắm mắt lại chờ đợi tử vong, mau tránh ra đổ ngốc. Hai thiên lôi xuất kích buộc lưu phá, ầm ầm hai tiếng nổ lớn vang lên. Sói ồ và mãi nẹ mở mắt, trước mắt hai người đều có một thân ảnh chắn phía trước gài Izis, Tatsumi, phụt hai y và Tatsumi đồng loại phun một ngụm máu cứng rắn chống một đòn cửu hạn của hai cô nàng này cũng không phải dễ. Sói đỡ y bên kia mãi nẹ đỡ Tatsumi cốc hai y và Tatsumi đồng loạt cốc đầu hai cô nàng, cỡ trách lần sau không nên liều mạng như thế, tuy bị đánh lại bị cỡ trách nhưng sói ồ và mãi nẹ không có chút nào bực bội hay tức giận mà chỉ cảm thấy ấm áp và có chút ngọt ngào. Hai người cúi đầu nhận lỗi, hỗ trợ y và Tatsumi chữa trị thương thế, tuy trình độ của ảnh vệ và tên sứ không sai biệt nhưng bảo cụ số lượng vượt xa quân cách mạng tên. Thiên luyện chế tất cả là hơn 100 bảo cụ mà Ken tất cả cũng chỉ có 48 kiện, cho dù có cả xin thì cũng chưa chắc có đủ 100 cái, chứ chưa nói xin tính năng kém Ken và bảo cụ nhiều. Hơn nữa tố chất cơ thể của ảnh vệ hơn quân cách mạng nhiều, một người dù không có bảo cụ cũng có thể chiến mấy trăm ảnh vệ nhanh chóng hạ gục binh lính thường rồi giúp đỡ người khác nhanh chóng hỗ trợ các chiến trường khác, các chiến trận khác cũng nhanh chóng kết thúc. Ảnh vệ đại hoạch toàn thắng, thương vong là không đương nhiên, quân cách mạng thương vong cũng không quá nhiều, chủ yếu là cao tầng, còn binh sĩ bình thường thì chỉ ngất là hầu hết. Cuối cùng là kết thúc. Vốn là tinh thần lực tiêu hao quá lớn mà nẹ thở dài, gắng gượng thần kinh thả lỏng, lập tức đi ngủ đi qua. Tatsumi lăng lăng ôm mãi nẹ, đối phương trực tiếp nằm trong ngực hắn, tên lê tầm này. Được rồi, nhìn nàng mệt như vậy dám vẻ. A, mệt mỏi quá a. Ietis ngáp một cái, tuyệt không cố kỵ hình tượng ngồi dưới đất, bất quá tất cả cuối cùng kết thúc. Ietis, quá đoạn thời gian chúng ta trở về làng đi xem một chút đi. Soi ô ở một bên cười nói, lại nói tiếp đều nhanh 2 năm rồi, các nàng còn không có trở lại làng đây, bất quá những thời giờ này gửi về tiền, đã đầy đủ người trong thôn giao rất lâu thuế thu, sau này phú thuế cũng sẽ không nặng như vậy. Tốt tốt. Ai Ietis đỉnh đạt gật đầu, bản đại gia làm anh hùng, trở về nhất định sẽ chịu đến nhiệt liệt chiêu đãi. Ha 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 ha. Soi ố mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, cũng không giống bình thường như vậy đã kích Ai Ietis. Lúc đầu chỉ là đi ra làng, muốn trở nên nổi bật cứu vớt bởi vì phú thuế rơi vào nghèo khổ làng, kết quả lại đã trải qua lớn như vậy mạo hiểm, thậm chí còn chết qua một lần, thật thú vị từng trải đâu. Trong thành những cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ, nhất định sẽ vì bản đại gia phong tư khuynh đảo. Phanh. Soi ố ngươi làm cái gì? Thật đau a. Ngươi còn dám nói? Thằng đốc. Đi tìm chết đi, tìm chết đi, tìm chết. Phanh 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 phanh. Thiên đứng xa nhìn sổ cùng đánh ý lắc đầu cảm thán tuổi trẻ thật tốt. Nạ Tạ ngồi dưới đất, một tay mang theo điếu thuốc, sắc mặt khó có được không có bình thường, vẻ này cảm giác cấp bách, có vẻ buông lỏng không ít. Rốt cuộc, tất cả đã kết thúc, Nạ Tạ phun ra một điếu thuốc bụi, sở sản đủ no mỉ cổ tỏ diện mục nghiêm túc ngồi ở Nạ Tạ bên người. Đúng vậy, A Lệ ổ nạ ngáp một cái lau đi vết máu nơi khỏe miệng, chỉ bất quá cảm giác chúng ta cũng không có làm gì bộ dạng. Chương 33 người đăng, Lãm Luận Thản 632. Lúc này tử thần từ từ bước đến, sợ chèn như người chết vớ được cọc đội vàng chạy đến trước mặt tử thần quỳ xuống, đại nhân xin hãy cứu họ. Sợ chèn không biết tử thần có hay không có cách, nhưng dù chỉ có một tia hy vọng hắn cũng muốn thử. Tử thần lặng lặng nhìn sợ chèn, tại sao ta phải cứu? có thể cứu Sở Trẹn mừng như điên, chỉ cần đại nhân cứu họ muốn ta làm gì cũng được. Tử thần băng lãnh nhìn Sở Trẹn, cho dù là ta muốn tính mạng của ngươi. Sở Trẹn ngạc nhiên nhưng không chút nào do dự gật đầu, thật sâu quỳ bái tử thần, cho dù có phải hy sinh tính mạng này ta cũng muốn có được sống. Vậy sau khi ta đi, xin ngài hãy đưa họ về tổ cõi u. Mới tiếp xúc với tử thần không lâu, Sở Trẹn cũng không muốn vì mình mà có bị đẩy vào hố lửa. Tử thần kinh ngạc nhìn Sở Trẹn, dù nhìn nguyên tắc biết hắn và họ tình cảm rất tốt nhưng không ngờ tốt đến vậy. Chẳng lẽ Sở Trẹn tên này là lọ lại cồn? Tử thần cân nhắc xem có nên để Sở Trẹn cách xa chắc không. Hiếu kỳ, tử thần buột miệng, Sở Trẹn ngươi là lọ lại cồn a? Sở Trẹn sững sờ não có chút không kịp phản ứng. Tử thần phất tay, không có gì, ta có thể giúp ngươi cứu cô bé này nhưng sau này tính mạng ngươi sẽ thuộc về ta. Ta muốn ngươi làm gì ngươi cũng không được từ chối. Sở Trẹn do dự, biết Sở Trẹn lo lắng gì, tử thần bổ sung, yên tâm, ta sẽ không để ngươi đi làm những việc trái lương tâm. Sở Trẹn tuy là một cái đại hán làm người hung hãn nhưng bản chất vẫn rất lương thiện. Nghe tử thần đảm bảo, Sở Trẹn dứt khoát gật đầu. Tử thần đi tới trước họ, lúc này cô bé thần trí đã không rõ ràng, chỗ tay chân cụt có mấy sinh vật kỳ lạ đang no ngoe. Màu vàng ngọn lửa xuất hiện chui vào cơ thể của họ. Nhân cơ hội này tử thần cũng muốn thử xem SMKH có thể chữa trị gen vấn đề không. Thực tế Lạc Long Quân đưa tử thần cái kỹ năng này rất bụt. Còi họ trên người thương thế đang dùng mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng hồi phục. Cánh tay và chân cụt dưới SMKH chữa trị nhanh chóng mọc ra. Tử thần thầm than cái kỹ năng SMKH này đủ như bức. Sở Trẹn kinh ngạc nhìn họ đang dần hồi phục, phải biết tình trạng của họ trên thế giới này tuyệt đối là vô phương cứu chữa. Lúc đầu Sở Trẹn cũng chỉ hy vọng tử thần có thể giúp họ không bị biến thành quái vật và còn giữ được ý thức thôi, nhưng không ngờ tử thần có thể chữa lành lặn. Hơn nữa còn bằng phương pháp hết sức kỳ diệu, ngọn lửa đốt có thể chữa gen bệnh. Nếu trước kia có người nói với hắn ngọn lửa có thể chữa gen bệnh hắn sẽ ngay lập chửi một câu đồ điên, nhưng lúc này chính mắt nhìn thấy hắn không muốn thừa nhận cũng không được. Sở Trẹn nhìn bình tĩnh tử thần cảm thán, có vẻ mình gặp phải một vị không tưởng nhân vật ác, họ chỉ sau một lúc đã hoàn toàn chữa khỏi. Nhìn cô bé bây giờ nếu không phải còn vết máu không ai biết cô đã từng bị thương. A nhìn tử thần thấy tử thần gật đầu, Sở Trẹn mừng rỡ tiến tới. Kiểm tra thấy họ đã không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Sở Trẹn mừng phát khóc. Nhìn lại hắn, Sở Trẹn ôm cô bé họ vui mừng rơi lệ. Tử thần cảm thán lọ lại cồn thật là thần kỳ, lực lượng có thể làm cho bình thường hung hãn Sở Trẹn vì một cô bé mà rơi lệ, tuy không hiểu sao nhưng Sở Trẹn cảm thấy tử thần hình như hiểu lầm hắn gì đó. Tử thần thấy Sở Trẹn đã bình thường lại thì nói, Sở Trẹn ngươi ôm họ đến phụ cận nghỉ ngơi đi, ta có chút việc phải làm, một lát nữa quay lại. Tử thần lưng đi, bỗng tử thần quay lưng lại nhìn Sở Trẹn, không nên bỏ trốn, nên nhớ cái mạng của ngươi bây giờ là của ta. Nếu bỏ trốn thì hậu quả ngươi sẽ không muốn biết đâu. Sở Trẹn dùng mình biết chắc nếu mình trốn thì hậu quả sẽ rất tồi tệ. Sở Trẹn liên tục gật đầu biểu thị mình sẽ không chạy trốn. Tử thần quay người rời đi, Sở Trẹn bế họ vào một góc khuất nghỉ ngơi cách đó khá xa. Tử thần đang đứng bên cạnh ỷ cạ rộ mà sợ, ta đã làm xong nhiệm vụ. Tử thần gật đầu, cậu giao cho ỷ cạ rộ thanh trừ khu vực xung quanh bán kính 5 km và chôn thu hoạch và tài liệu theo chỗ tử thần đánh dấu. Tử thần hài lòng xoa đầu ỷ cạ rộ, cô có vẻ hưởng thụ. Chắc ở một bên hiếu kỳ giật giật áo tử thần ôn nhỉ, chan ta cũng muốn xoa đầu. Tử thần bất đắc dĩ cười xoa đầu chặt cô bé vui vẻ cười. Bây giờ ỷ cạ rộ và chắc hay rời khỏi khu vực này, việc còn lại để ta. Ỷ cạ rộ nhu thuận gật đầu mang theo đang biểu một không cao hứng. Thấy ỷ cạ rộ đã ra khỏi khu vực, tử thần bắt đầu tạo trận pháp. Tử thần lấy ra một khóa thất giai ma hoạch đặt ở trung tâm trận pháp, lập mấy cái trận nhỏ bảo vệ. Tử thần vỗ tay một cái, sau đó ấn lên mặt đất, từ hai tay hắn phát ra đấu khí mãnh liệt, sau đó đấu khí bắt đầu phân bố về chung quanh theo quy tắc nhất định. Trận này chính là thổ hệ, hỏa hệ, thủy hệ, tam đại hệ, còn có tự nhiên hệ rất ít gặp, đây là một loại tổ hợp trận pháp rất ít người sử dụng. Ngay từ đầu trận pháp chỉ từ từ lớn mạnh, từng chút huyết trương ra bốn phía, tạo thành một cái khung trận pháp, mãi đến giới hạn 5 km mới không mở rộng nữa, bất quá vẫn tiếp tục hoàn thành trận pháp. Sau khi hoàn thành trận pháp, tử thần đứng lên, hai tay vung lên, trước mặt liền hiện ra một cái vòng tròn, không có gì cả, mà vòng tròn này lại có một loại ánh sáng đấu khí mãnh liệt, nói chính xác hơn là nó được tạo thành từ ánh sáng của đấu khí. Ở đây là một con sông nhỏ. Tử thần lấy ngón tay vẽ lên trên vòng tròn, ở trên bắt đầu xuất hiện một con sông nhỏ, mà đối ứng với nó, trong trận pháp kia, địa hình bắt đầu từ từ biến hóa, bắt đầu hạ xuống, một con sông xuất hiện trước mặt mọi người. Sau đó, nước ngưng tự từ trên không trung lấp đầy con sông nhỏ. Tử thần nhắm mắt lại, hai tay sờ vòng tròn kia cầu nhỏ, nước chảy, núi giả, đường mòn. Từng thứ rất nhanh xuất mà hết thảy đều hồn nhiên thiên thành, giống như vốn dĩ đã ở đây rồi, đây là hiệu quả mà ngay cả tử thần cũng không nghĩ đến. Vòng tròn này là một khống chế thai có thể khống chế địa hình trong trận pháp, chỉ cần có người khắc ra cái gì thì sẽ xuất hiện cái gì. Rất nhanh, dưới trận pháp của tử thần đã thực hiện được tất cả những gì mình vừa nói, mà cái quảng trường trống trải này bây giờ biến thành một lâm viên hình tròn, một lâm viên đẹp đến nỗi làm người hít thở không thông. Từ ngọn cây ngọn cỏ kia, tiểu kiều lưu thủy kia, hành lang kia, đường mòn kia vân vân, hết thảy đều phối hợp tuyệt đỉnh, giống như vốn là một thể vậy, chỉ có thể dùng hồn nhiên thiên thành để giải thích thôi. Mà nếu không phải tận mắt nhìn thấy lâm viên xuất hiện thì tin rằng không ai tin, hết thảy chỉ hoàn thành trong mấy giờ, từ thiết kế đến hoàn thành, vẹn vẹn chỉ vài giờ mà thôi. Có điều vĩnh viễn không ai có thể siêu việt được, những vật chết họ còn có thể biến ra, có điều sinh mệnh của từng cọng cây ngọn cỏ kia thì không thể làm được. Tử thần đi đến trung tâm trận pháp, đi đến bên cạnh hình tròn kia, làm vài cái thủ thế, sau đó thu hồi hình tròn lại, tiếp theo đánh vào trong trận pháp. Sau đó trận pháp phát ra 6 đạo ánh sáng, bất quá đại bộ phận đều ở dưới đất hoặc bị vật thể phía trên che giấu nên không còn rõ ràng như trước nữa. Đất là tử thần làm ra trận pháp ngụy trang, nếu nhìn từ bên ngoài thì sẽ không thấy có gì khác biệt. Hơn nữa tử thần còn bố trí một đạo lục giai thượng phẩm phòng vệ, cho dù bị bom nguyên tử hành chỉ cần năng lượng hao hết sẽ không bị gì. Tử thần bố trí hàng trăm khôi lỗi hộ vệ cửa vào trận pháp phòng có lạ xâm nhập. Thậm chí tử thần còn để ba con khôi lỗi cấp đấu hoàng sơ giai bảo vệ tử thần kêu gọi ỷ cạ rồ và chập trở về. Ỷ cạ rồ và chập đi vào trận pháp nhìn phong cảnh bên trong, cả hai tỏ ra kinh ngạc. Chập vui vẻ chạy quanh chơi với mấy con khôi lỗi. Tử thần thiết lập cửa thời không xong quanh sang ỷ cạ rồ nhờ người trong lúc ta đi nhờ người hỗ trợ xây vài căn nhà. Vâng, mạ sờ giao xong việc, tử thần yên tâm nghỉ ngơi một lúc. Lập xong trận pháp hầu như rút sạch đấu khí trong cơ thể tử thần. Nếu không phải đấu khí trong cơ thể tử thần nhiều hơn cả đấu vương bình thường thì có lẽ đã bị rút khô rồi. Nghỉ một lúc rồi ra khỏi trận pháp đi tìm sở chèn ỷ cạ rồ cũng đã qua xỉ nạp sẽ tìm người giúp đỡ. Chập chơi vui vẻ với mấy con khôi lỗi tử thần trở về chỗ cũ không tốn mấy công sức đã tìm ra sạp chèn. Còn họ lúc này sắc mặt đã tốt hơn nhiều nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi đi với ta, tử thần không nói gì nhiều rồi bắt đầu đi. Sào chèn con cò lật đật theo sau. Tố chất thân thể của sạp chèn khá tốt nên hai người chỉ mất gần 30 phút là đến nơi. Tử thần bước từ từ rồi mất hút trong trận pháp. Sào chèn kinh ngạc sờ sờ, hắn có thể cảm nhận ở phía trước có một bức tường vô hình, còn không mau vào bên trong trận pháp truyền ra tiếng của tử thần. Sào chèn thận trọng đi vào. Vừa vào khung cảnh bên trong làm sạp chèn sững sờ, cỏ xanh mượt cây cối tươi tốt bầu trời quang đãng. Giữa cái thế giới tràn đầy quái vật này, chỗ này đích thị là nhân gian tiên cảnh. Từ khi gặp dễ xuất hiện đã bao lâu hắn mới nhìn thấy quang cảnh này. Lúc này Sào Chèn để ý có nhiều cô gái có cánh xinh đẹp đang xây những ngôi nhà trên cây. Mà quang cảnh, Sào Chèn kinh ngạc, chẳng lẽ là thiên sứ? Vậy có thiên sứ làm người hầu, chẳng lẽ đại nhân là thần linh? Tử thần đánh thức Sào Chèn đang suy nghĩ miên man, kêu gọi Sào Chèn lên một ngôi nhà trên cây. Sào Chèn nhìn thoáng qua căn phòng, tuy nhìn bên ngoài có vẻ khá đơn sơ nhưng bên trong thì rất đầy đủ tiện nghi. Đặt họ lên giường, đắp chăn, Sào Chèn đi đến ngồi đối diện tử thần. Tử thần để lên bàn một khối ngọc giản và một viên cánh khả biến, nhận lấy nhanh chóng nắm giữ sức mạnh này đi. Để làm việc cho ta ngươi cần mạnh hơn nữa, Sở Trẹn gật đầu dung hợp cánh khả biến và tu luyện công pháp trong khối ngọc giản. Cảm nhận sức mạnh tăng lên rõ rệt, Sở Trẹn càng kiên định ý nghĩ tử thần là thần linh. Tranh thủ trong nửa giờ làm quen công pháp và thiên biến vũ đi. Nửa giờ sau chúng ta sẽ đi Tokyo. Còn họ ta sẽ cho người chăm sóc ngươi, không phải lo, Sở Trẹn gật đầu chăm chú tìm hiểu. Tử thần rất hài lòng thái độ của Sở Trẹn. Sau nửa giờ tử thần và Sở Trẹn xuất phát đi Tokyo. Vì Sở Trẹn có thiên biến vũ nên tốc độ của hai người gia tăng, chỉ sau một lúc đã đến Tokyo. Nhìn quen thuộc những tấm màu đen khổng lồ cự thạch bia, tử thần liền biết mình đã đến. Hai người hạ xuống ở nơi không người rồi từ từ đi vào Tokyo. Chương 33, sau chiến đấu người đăng, Lãm Luận Thản 632, sau trận chiến tiên quyết định tổ chức một bữa tiệc hoành tráng ăn mừng. Địa điểm là quảng trường Đế Đô. Sau nhiều giờ chuẩn bị ha ha ha. Đến, uống một chén ăn ngon thật vì thắng lợi. Cũng Ly không nghĩ tới có thể tham dự như thế yến hội long trọng, đời này đều cảm giác đáng giá, không khí vui vẻ nhộn nhịn tràn ngập Đế Đô. Không quản thân phận là quan lại, ảnh vệ, thường dân hay quân cách mạng, tất cả đều cùng nâng cốc mừng chiến thắng một đống lửa bên cạnh. Hủ Phẹt cùng Dỗ Ly đại thần nói chuyện, nhìn tiểu hoàng đế uống vẻ mặt đỏ bừng, trà trộn trong dân chúng nói chuyện trời đất, mà Bù Ổ vẻ mặt lo lắng chung quanh tán loạn, đang khắp nơi tìm kiếm tiểu hoàng đế. Cảm giác lúc này, thân phận gì cũng không có. Dỗ Ly uống rượu, dàn môi trên mặt hiện lên vẻ say, mọi người đều là tham gia yến hội người. Như vậy không phải rất tốt sao? Hủ Phẹt cười cười, hồi tưởng lại lần đầu cùng Thiên gặp mặt thời điểm, cái kia vẻ mặt lạnh nhạt thay thế đại tờ HSC thay đổi cả đế quốc bộ xương già này, có thể thấy được bây giờ hình ảnh, cuộc đời này không uổng công. Ha ha, nói cũng phải. Tới tới tới. Hủ Phẹt sẽ cùng lão phu uống hai chén. Ha ha, sợ ngươi cái này lão thất phu hay sao? Tới Cù Dồn ngồi ở bên đống lửa, nhìn bên cạnh A Cảm, tỷ tỷ, thân thể ngươi xong chưa? Ân, thân thể tốt. A Cảm mang trên mặt nụ cười hiền hòa, tự tay xoa xoa Cù Dồn đầu nhỏ, về sau chúng ta có thể một mực cùng nhau. Hắc hắc, Cù Dồn có chút nhỏ mỉm cười hạnh phúc cười, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hoa Vợ, ta thịt quay đâu? Hoa Vợ đầu đầy mồ hôi cầm một chua thịt nướng, luôn cuống tay chân thoa đổ gia vị, hắn chính là đặc biệt cùng trong Đế Đô đại chủ học qua một trận tay nghề. Cho ngươi, Hỏa Vợ đem thịt quay đưa cho Cụ Dồn, vẻ mặt mong đợi nhìn Cụ Dồn dương cái miệng nhỏ cắn một cái. Cụ Dồn hài lòng gật đầu, mùi vị không tệ, tất cả tiền sứ thuộc đội của Ệ Tịch trong cốt truyện vẫn được Thiên triệu tập để gia nhập ảnh vệ. Đương nhiên vì đã có tên nên Thiên cũng không phát cho mấy người đó thêm bảo cụ. Có lẽ vì đều là tiền sứ nên quan hệ của mấy người họ có vẻ thân thiết hơn ảnh vệ bình thường. Hỏa Vợ và Cụ Dồn chung đụng khá tốt, thường đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Đặt đỉnh, đi thử một chút, ta tự mình làm thịt quay. A, một cái tóc dài màu vàng kim, có vẻ hiền thục ôn nhu nữ tử đứng bên Hỏa Vợ đem một chuôi thịt quay nhẹ nhàng đưa tới bờ rủ sờ bên mép, mang trên mặt không gì sánh được nụ cười ôn nhu, người rốt cuộc có thể đem mặt nạ bảo hộ lấy xuống. Ha ha, ta cảm thấy cực kỳ may mắn đâu. Bờ rủ sờ cười, cứ như vậy há mồm ăn cùng với chính mình thê tử tự mình làm thịt quay, hai mắt xem cùng với chính mình thê tử con mắt, hình ảnh ấm áp không gì sánh được. Hỏa Vợ cả người sám trăng biến hóa, nhìn trước mắt vàng chói lọi, đưa cho hắn vô cùng lớn chân thực tổn thương ngược độc thân cầu hình ảnh, nhất thời Hỏa Vợ không khỏi bi thương. Hỏa Vợ tiếp tục thịt quay. Cú rốn lại gần, thoải mái một dạng vỗ vỗ Hỏa Vợ bả vai, sau đó quả đoán lấy đi Hỏa Vợ trên tay thì quay, lần nữa cười hì hì cùng Ạ Cảm chia sẻ đứng lên. Thiên đi tới thấy thế vỗ vỗ vai Hỏa Vợ bả vợ, nỗ lực lên. Ta ủng hộ ngươi, Hỏa Vợ phản phất lấy lại hy vọng cả người đẩy máu sống lại. Nhìn Thiên đi xa, Hỏa Vợ cảm thán không ngờ Thiên đại nhân cũng có hiền lành như vậy một mặt đâu, nhưng đại nhân thế này càng có vẻ thân cận hơn. Vợ mỉm cười bắt đầu công việc làm thịt quay, bên kia Chelsea biến thành tạt sụ mỹ bộ dạng đối với Mai Nệ tiến hành tỏ tình, hung hăng đùa bỡn một cái Mai Nệ thiếu nữ tâm. Để Mai Nệ thẹn quá thành giận đem khí rơi tại tạt sụ mì trên người Lệ Ô Nạ, cười hì hì cùng mình khu dân nghèo bằng hữu cùng rượu Thái Dương lần nữa mọc lên thời điểm, Đế Đô bên trong còn lưu lại nồng nặc rượu hương cùng thịt hương. Sau khi kết thúc quân cách mạng giải tán, Nạ Tạ gia nhập lại đế quốc lục bộc đi theo hỗ trợ. Lệ ố nạ tham gia canh gác đội phòng trừng nàng là muốn giúp mình những dân nghèo kia bằng hữu làm vài việc đi, đương nhiên cũng có thể là lợi dụng chức vụ để đi uống rượu đâu. Etit trở lại Tây Phương, mang cùng với chính mình bộ đội trực thuộc bắt đầu treo lên đánh Tây Phương dị dân tộc, hưởng thụ chiến tranh mang tới là thú. Ni tất còn lại thành viên tất cả đều gia nhập ảnh vệ. Cú dồn, ai ý cùng sầu vẫn ở ảnh vệ, hành tàu ở Hắc Ám cùng Quang Minh trong lúc đó thủ hộ đế quốc, bọn họ tiếp qua mấy năm, bằng vào công tích phòng trừng có thể ngồi lên đế quốc tướng quân vị trí. A có kỹ thuật của hai nhà khoa học đại tài của Xì Nạp sẽ cho đế quốc ngày càng tốt hơn. Thiên hủy bỏ bộ máy phong kiến thành lập nhà nước xã hội chủ nghĩa, bầu cử thủ tướng quản lý nhà nước, người được chọn không ngờ chính là tiểu hoàng đế. Một gian nho nhỏ trong nhà gỗ sáng lấy đèn, mười mấy người bây quanh bàn, trên bàn để một cái cặp, mở ra trong dương là vàng lóng lánh hoàng kim. Thực sự là chưa từng thấy qua nhiều tiền như thế này. A lão trưởng thôn nuốt chòm râu thán phục. Đúng vậy a, hơn nữa về sau nghiêm khắc phú thuế sẽ giảm bớt một ít. Một ông già cười ha hả nói rằng, đồng thời vì ngợi khen Tà Sù Mì ba người công tích, thôn chúng ta bị miễn 10 năm thu nhập từ thuế đâu. Số tiền này có thể dùng đến kiến thiết thôn. Về sau mọi người qua được cũng sẽ không khổ như vậy. Tà Sù Mì ba cái tiểu gia hỏa tiền đồ ai, những người khác nghị luận ở Mỹ. Lao trưởng thôn cười ha hả nhìn ngoài cửa sổ phong tuyết, mọi người mấy ngày nay chuẩn bị một chút ta. Chúng ta cần yến hội long trọng, hoan nghênh anh hùng của chúng ta. Làng hơn vài chục dặm, mấy người một cước sâu một cước nhạt đi ở trong đống tuyết. Hát gì? Mai nẹ quấn thật dày áo lông, nặng nghề mà hát hơi một cái, sau gót xong đuôi ngựa lay động. Uy, Tatsumi, các ngươi làng lúc nào đến a? Ai nha nha, mai nẹ, ngươi chính là rèn luyện một chút thân thể đi, bằng không bị bệnh ở trên đường cũng quá đáng thương. Chelsea cắn kẹo que chế nhạo nói. A, phòng trường vẫn là mười mấy dặm a. Tatsumi có một cái cự đại ba lô, nhìn một chút phía trước, mang trên mặt nụ cười, tựa như mới vừa đi ra làng đến đế đô thời điểm giống nhau. Bất quá mai nẹ, ngươi tại sao muốn theo tới? Tatsumi gãi gãi đầu, sau chiến đấu được thiên cho nghỉ ngơi một thời gian. Tatsumi, Sói Ồ và Y quyết định về thăm làng ba người chúng ta trở về làng, ngươi tới làm cái gì? Hơn nữa đại ca cùng Chelsea cũng theo tới rồi. Vỡ rằng mặc một bộ đơn bạc y phục, mang trên mặt sang sảng nụ cười, trên đầu hắn hình trái tim máy bay, tóc hình đã đổi thành một cái đẹp trai thẳng nam kiểu tóc, ngược lại gần nhất không có chuyện gì, theo các ngươi cùng nhau chơi chơi cũng không tệ, hơn nữa ta muốn thấy gặp các ngươi đi ra làng là hình dáng gì đâu. Yên tâm đi, thôn của chúng ta nhất định là giỏi nhất. Ai Y đỉnh đạc nói rằng. Sói Ồ mang trên mặt nụ cười, mọi người nhất định sẽ cực kỳ hoan nghênh các ngươi. Ta đây liền đang mong đợi. Chelsea mang trên mặt mỉm cười. Tatsumi liếc mắt một cái mại nẹ, đương nhiên, cái này không có lễ phép tên có lẽ sẽ bị mọi người đuổi ra cũng có nói. Cái gì? Mại nẹ dường như miêu bị đã dẫm vào đuôi, nhất thời sù lông, ngươi nói người nào không có lễ phép. Bản tiểu thư nhưng là có chi thức hiểu lễ nghĩa ha 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 ha. Có chi thức hiểu lễ nghĩa. Tatsumi dùng trào phúng tràn đầy tiếng cười to cắt đứt mại nẹ lời nói. Frank. Mại nẹ một cước đem Tatsumi đạp lăn, Tatsumi lảo đảo một cái ngã vào trong tuyết, ngươi cảm thấy có gì đáng cười sao? Đoàng 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 đoàng. Liên tục dẫm đạp bên trong. Những người khác mang theo nụ cười nhìn một màn này, đương nhiên ngoại trừ ý là đơn thuần nhìn có chút hả hê bên ngoài, những người khác trên mặt đều mang ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Đang ở giẫm đạp Tà Sú Mì mãi nẹ động tác một trận, sau đó sắc mặt đỏ bừng nhìn những người khác, "Uy uy uy, các ngươi đó là cái gì biểu tình? A, phải đi gặp Tà Sú Mì người nhà nữa nha." Vỡ rằng cười cười, hướng về phía mãi nẹ vươn ngón tay cái nỗ lực lên. Sói Ố mang trên mặt nhu hòa mỉm cười, "Mọi người nhất định sẽ cực kỳ hoan nghênh ngươi." Tấm tắc. Chelsea cắn kẹo que, lắc đầu, mang trên mặt để mãi nẹ sợ hết hồn hết vía nụ cười. Người này nhìn ra cái gì sao? Mai nẹ đầu đầu khoe miệng, sau đó lạnh rên một tiếng quay đầu, tiếp tục hướng về phía trước đi tới, chỉ bất quá cước bộ có chút nhanh, đang trốn tránh lấy cái gì giống nhau. Ai? Mai nẹ! Người đi nhầm phương hướng. Ai ý nhìn đi xa mai nẹ, đội vã lớn tiếng nói. Xa xa mai nẹ động tác một trận, sau đó túi đầu đi về tới, nhân tiện một cước dâm ở ghé vào trong tuyết Tà Sù Mì trên người. Đều là người này sai hoàn thành nhiệm vụ thiên đột phá lên nhị tinh đấu hoàng. Long giới mở rộng thêm một mảng lớn. Thiên thu xếp xong mọi việc triệu hồi cửa thời không đi đến thế giới mới. Chương 34, tại gã người đăng, lãng luân thản 632 tử thần và sạch chèn bước vào Tokyo, cảnh vật rất bình thường, mọi người vẫn cứ náo nhiệt nô nức, nếu không phải mấy tấm cự bia sừng sững đó thì không ai tin thế giới này hiện nay quái vật hành hành. Tử thần và sạch chèn bước qua một cửa hàng, chợt một cô bé ôm một cái túi lớn hốt hoảng chạy qua, phía sau là một người đàn ông trung niên đuổi theo hét lớn bắt lấy nó là ăn cắp. Nó là kẻ bị nguyền rủa, chỉ một lát cô bé người qua đường bắt lấy, một bên đứng đấy cái thế giới này cảnh vệ. Nữ hài ra sức dãy rủa lấy, tay vẫn ôm khu khư túi lớn màu đỏ, tóc ngắn bị lôi kéo đến thẳng tắp, trong mắt tràn đầy đau nhức mà ra nước mắt. "Van ngươi cho ta đưa túi đồ ăn này về được không? Sau đó các ngươi muốn xử lý ta thế nào cũng được. Em gái ta đã nhiều ngày không ăn gì rồi." Kết quả lúc này cảnh vệ một tiếng quát lớn, "Ngươi câm miệng cho ta. Các ngươi những này bị nguyền rủa ra hỏa, nếu như không phải là các ngươi thế giới cũng sẽ không biến thành dạng này." Một tên cảnh vệ thế mà nói ra lời như vậy quả thực để tử thần một mặt chấn kinh, mặc dù minh bạch bị nguyền rủa hài tử lọt vào kỳ thị cùng ngược đãi, nhưng bây giờ tận mắt thấy nội tâm rung động tuyệt đối không nhỏ. Sao chèn ở một bên cũng đầy khó chịu, tử thần từ từ đến gần cô bé. Tử thần lúc này bước nhanh đi tới, đưa tay đặt tại cảnh vệ trên bờ vai. Dừng tay. Cảnh vệ nghe xong vì đó sững sờ, quay đầu nhìn về phía tử thần, không chút khách khí gọi bảo, mắc mớ gì tới ngươi. Gia hỏa này thế nhưng là bị nguyền rủa ác ma, dạng này ác ma đã sớm nên biến mất ở cái thế giới này. Tử thần nghe đến đó nhịn không được, không chút khách khí một quyền đi lên. Phanh. Cảnh vệ trực tiếp bị tử thần một quyền nện bay ra ngoài, tiến đụng vào một bên cửa hàng để một mảnh hàng hóa đổ sụp. rầm rầm. Động tĩnh khổng lồ làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, vô số ánh mắt chuyển hướng tử thần trên thân. Tử thần đi tới bên cô bé bên người lấy ra khăn tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt non nớt và bẩn thỉu. Tử thần ôn hòa cô bé không sao chứ cảm nhận thái độ quan tâm cậu tử thần, nàng chưa từng có nghĩ đến mình lại bị người như thế bảo hộ. Từ khi ký sự đến nay, chưa từng có trải nghiệm qua ấm áp nàng trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên tử thần cái kia băng lãnh mặt nạ thật lâu nói không nên lời, một loại khó nói lên lời ấm áp tuôn ra trong lòng. Nước mắt ở thời điểm này ngăn không được tràn ra. Tử thần phẫn nộ nắm chặt nắm đấm đi hướng bắt lấy nữ hài người, lại một lần nữa vung đầu nắm đấm. Phanh! Lần này lực lượng càng thêm đáng sợ, trực tiếp đem người đánh bay ra ngoài, người kia ngay cả trực tiếp bật mèo, máu tươi phun tung tóe trên mặt đất. Người chung quanh nhìn thấy một màn này rung động trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, người chung quanh đột nhiên hướng phía tử thần gọi. Tại sao là người, ngươi lại muốn vì thứ này mà tấn công chúng ta? Tử thần nghe xong, lập tức càng là lửa giận. Trong mắt sát ý ngưng tụ, trong nháy mắt dọa nói chuyện người kia ngậm miệng không nói. Tử thần thả ra uy áp làm tất cả những người xung quanh trừ sợ chẹn và cô bé như ngạt thở giống như là bị cả ngọn núi đè lên lưng. Tử thần đi đến tên chủ cửa hàng cầm cái túi của cô bé mấy món đồ này ta sẽ trả tiền. Hiểu chứ? Chủ cửa hàng muốn nói gì nhưng bị ánh mắt của tử thần hù dọa chỉ dám gật đầu. Tử thần ra hiệu cho sợ chẹn trả tiền, sáo chẹn đi tới trả tiền xong tử thần và sợ chẹn dắt cô bé rời đi. Hắn ôn nhu ôm lấy nữ hài lúc này mới phát hiện thân thể của cô bé khô gầy như quét ủi, trong lòng đau nhức để hắn không nhịn được muốn hủy diệt tòa thành thị này. Mà bị tử thần đánh bay cảnh vệ cùng một người khác bọn hắn ngã trong vũng máu không lúc đích, chỉ sợ đã sống không lâu. Chờ tử thần đi khuất mọi người xung quanh mới dám thở ra một hơi tất cả mọi người lúc này trong đầu chỉ có một câu người này thật đáng sợ tử thần con cô bé trên lưng hỏi bây giờ nhóc muốn đi đâu ta muốn trở về đưa đồ ăn cho đại gia. Hạt bà cùng đã nhiều ngày không ăn rồi tử thần xoa đầu cô bé được, để ca ca đưa người đi. Mà tên nhóc là gì? Tại ga. Cả rẽ mỉ tại gạ cả rẽ mỉ tại ga mỉm cười vui vẻ nói sợ chèn ở một bên nhìn cảnh này khá kinh ngạc không ngờ tử thần còn có ôn nhu như vậy một mặt tự đủ lựa chọn theo tử thần có vẻ là một lựa chọn chính xác sách theo chứa đầy thức ăn túi nylon tử thần đi theo ở cả rẽ mỉ tại gạ chỉ yên lặng hướng khắp nơi phế tích vòng ngoài khu đi tới cái này thế giới cho tử thần cảm giác thật vô cùng kỳ quái dựa theo đạo lý mà nói những đứa trẻ bị nguyền rủa gặp được như vậy tổn thương căm thù thậm chí là lăng đục ít nhất cũng phải có phản kháng thậm chí có thể nói là cực đoan cửu thị nhân loại ý tưởng cũng không quá đáng nhưng là không biết rõ vì cái gì các nàng lại tốt giống thiên sứ như thế thuần túy hơn nữa thuần khiết, dường như cái này thế giới toàn bộ thiện ý đều tập trung ở những thứ này hài tử trên người như thế. Không biết có phải thế giới ý thức làm hay không mà ngược lại, tử thần theo những thứ kia vốn nên là bảo trì trật tự cùng văn minh người trưởng thành trên người, chỉ có thể ngửi được cái kia cổ nồng nặc, tương tự ác quỷ như thế tà ác và cửu hận. Nếu như nói những thứ này cụ xét chỉ là gãy cánh thiên sứ, như vậy nơi này sinh hoạt nhân loại chính là khoác da người ác ma. Xô ra no ổ tổ xì mò nổ tử thần lẩm bẩm, cả rẽ bị tại gã hiếu kỳ ca ca. Ngươi nói gì vậy? Tử thần ôn hòa xoa đầu ta nói nhóc như là sổ dạ no ổ tổ xỉ mò nổ vậy. Tuy cả rẻ mỉ tại gạ không hiểu sổ dạ no ổ tổ xỉ mò nổ ý nghĩ là gì, nhưng vẫn cảm thấy ca ca đang khen mình rất vui vẻ. Sao chèn đứng một bên nhìn cả rẻ mỉ tại gạ nghĩ vật thất lạc của bầu trời. Hình dung như thế cũng không sai. Những cô bé này không khác gì những thiên sứ từ thiên không rơi lạc dưới mặt đất. Sao chèn nhớ tới nhóc cỏ cũng nở nụ cười. Đúng cả rẻ mỉ tại gạ mừng rỡ hô phía trước chính là chúng ta nhà. Mọi người nhất định sẽ thật cao hứng nhìn thấy đại ca ca. Ta cũng rất chờ mong cùng các nàng gặp nhau. Nghe được cả rẻ mỉ tại gạ nói chuyện. Tử thần mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, tiếp lấy hắn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Mà cùng lúc đó, cả rẽ mỉ tại gạ tựa hồ cũng nhận ra được cái gì, nàng kinh ngạc quay đầu, về phía trước nhìn lại. Ai? Chỗ đó? Xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy ngay tại hai người phía trước cách đó không xa, mười mấy tên võ trang đầy đủ binh lính chính giờ thuận chống bạo loạn, tay cầm súng ống bao quanh bốn phía giao lộ, rất nhanh, đã nhìn thấy trong đó một cái binh lính đi lên phía trước mở ra nắp giếng, tiếp lấy đem một cái đồ vật ném vào. Ầm. Kèm theo trầm một bạo tạc âm thanh, rất nhanh Tử thần cùng cả rẽ mỉ tại gạ đã nhìn thấy một cổ khói đặc theo cống thoát nước bên trong thoát ra, tiếp lấy những thứ kêu binh lính nhanh chóng lùi về sau, cũng không lâu lắm, đã nhìn thấy mấy người bóng từ đó bỏ ra ngoài, các nàng phần lớn đều là 6-7 tuổi nữ hài, mỗi người đều là quần áo lam lũ, cũ nát không chịu nổi. Có lẽ là bởi vì mới vừa rồi công kích ảnh hưởng, trước mắt những thứ này nữ hài mỗi một người đều là lung la lung lay, thoạt nhìn dường như gặp phải nghiêm trọng tổn thương như vậy. Sắc kích. Nhưng là các nữ hài cái này khiến người thương cảm tư thái cũng không có đưa tới những thứ kêu binh lính đồng tình, chỉ thấy ra lệnh một tiếng. Những thứ kia binh lính liền đối với trước mắt bọn nhỏ bắt cỏ. Kèm theo súng băng lên, những thứ kia bọn nhỏ phát ra từng tiếng hét thảm, tiếp lấy liền té ở trên đất, mất đi tiếng động. Cái này là trở đi. Nhìn đến cả rẽ mỉ tại gà muốn xuống tới, tử thần vội vàng kéo nàng lại, hắn có thể cảm giác đến, những thứ kia hải tử cũng chưa chết, mà càng giống như là bị tiêm thuốc tê. Những thứ này ra hỏa đến tột cùng nghĩ muốn làm gì? Người ở nơi này chờ đến, ta đi cứu người. Cà ca. Nghe được tử thần nói chuyện, cả rẽ mỉ tại gà kinh ngạc trợn to hai mắt, bất an nhìn chăm chú hắn. Có thể nhưng là bọn họ có thật nhiều người à, còn có súng không cần lo lắng, loại này trình độ đối với ta mà nói, căn bản cũng không coi như là cái gì vấn đề. Đối mặt cả rẽ mỉ tại gạ lo âu, tử thần đưa tay ra, sờ một cái nàng đầu nhỏ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem ngươi bằng hữu đều cứu ra. Chỉ bất quá chỉ là một đám tạp chúng thôi. Nghĩ tới đây, tử thần nhìn về những thứ kia binh lính ánh mắt càng phát ra băng lãnh, hắn đi qua nhiều như vậy thế giới, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể như thế không chút kiêng kỵ nào đem nòng súng ngắm chuẩn hài tử ra hỏa, Nói thật, mặc dù cái này thế giới cơ bản thiết lập tử thần đã coi như là không sai biệt lắm hiểu rõ, nhưng là hắn hay là không thể nào tiếp thu được. Các ngươi đã như vậy yêu thích khi dễ người yếu, như vậy, liền khiến các ngươi cũng tới hưởng thụ một cái bị cường giả lăng đục cảm giác đi. Nghĩ tới đây, tử thần hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vẻ băng lãnh mỉm cười, chậm rãi hướng đi những thứ kia binh lính. Ừ. Mà nhìn thấy tử thần đi tới, những thứ kia binh lính cũng là ngẩn người một chút, rất nhanh, liền có mấy cái binh lính từ trong đám người đi ra, cố gắng ngăn cản tử thần. Này, ngươi, lập tức rời đi nơi này. Chúng ta đang ở chấp hành công vụ cút. Chương 34, M.A.G.L. người đăng, Lãm Đoàn Thản 632 bước ra cửa thời không thiên nhìn xung quanh toàn thấy cây với cối. Những loại thực vật này không có trên trái đất xem ra lần này đến dị thế giới rồi. Mặc vào hắc bào đeo mặt nạ lên thiên cảm thấy thoải mái. Quả nhiên mặc cái này mới thiên cảm thấy quen thuộc. Ở ạ cảm ga kỷ thế giới thiên toàn mặc mấy bộ áo sang trọng rườm ra nhưng để giữ nét cao quý thiên vẫn phải mặc. Lần này nhiệm vụ là tìm đồ, vẫn là thế giới chi tâm. Và ngăn chặn tổ chức bàn cờ lạm sát kẻ vô tội tổ chức bàn cờ A Thiên xoa cầm cái tên này khá quen nhưng nhất thời không nhớ tới là đã xem nó ở đâu. Tuy 2/3 cuộc đời làm sát thủ chỉ có cuối đời mới trở thành trạch nhưng Thiên tự tin kiến thức về an nhỉm, mạng gạ của mình rất sung túc. Thiên tập trung cảm nhận cách đây 3 km phía đông có người Thiên biến vũ kích hoạt, Thiên bay nhanh về phía đó cách đó không xa một thiếu nữ khoảng 16-17 tuổi mang đồ phù thủy màu đen ngồi một cái chổi có đính ngọc ở đầu đang ngồi trên cao quan sát một cậu bé khoảng 14 tuổi tóc vàng phía sau của đuối. Cô có mái tóc hồng, tóc phía sau trên là hai dải dài cứ một đoạn là có một viên ngọc cố định đống cô vung tay lên chiếc nhẫn trên tay cô biến thành một con khôi lỗi mang hình dáng như bộ giáp của kỵ sĩ phương Tây. Cô vẻ mặt thú vị nhìn cảnh cậu bé vật lộn với con khôi lỗi. Đúng một giọng nói phát ra sau lưng cô thú vị lắm sao nhất thời cô giật bắn phóng ra khỏi chỗ đó. Cảnh giác nhìn người phía sau, có thể yên lặng chạy đến phía sau mà bản thân không hề phát hiện người này rất nguy hiểm cô nhìn kỹ người đó, hắc bào băng lãnh màu trắng mặt nạ màu xanh đôi cánh sau lưng đó là ảm của hắn. Chẳng lẽ là người của đội quân bàn cờ nghĩ đến đó cô càng cảnh giác nhìn thiên ma lực khởi động bất cứ khi nào cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi thiên cũng hiếu kỳ nhìn cô bé, liếc mặt nhìn cậu nhóc vật lộn với con khôi lỗi lại nhìn cô bé. Thiên liền biết mình ở thế giới nào thiên hiện tại ở thế giới gọi mà M.A.G.L. Lúc này cô bé đối diện mới thận trọng hỏi ngươi là ai ta chỉ là đi ngang qua người thường thôi người thường ai tin tuy nghĩ vậy nhưng cô bé vẫn tạm thời bỏ xuống ánh mắt cảnh giác. Bên trong nội tâm vẫn đề phòng lúc này cậu bé phía dưới đã thành công hạ gục con khôi lỗi thiên kêu cô bé xuống đi cũng để giới thiệu luôn cô bé do dự những vẫn hạ xuống cậu bé đang hoang mang tại sao mình làm được thì thấy có hai người trên trời hạ xuống. Cậu bé hai mắt tỏa sáng chạy đến thiên anh vừa bay đúng không làm sao anh làm được vậy. Thiên đệ đầu cậu nhóc cười yên lặng lại đi nhóc ta sẽ giải thích cho quay lại nhìn cô bé vậy thì bây giờ bắt đầu giới thiệu nhé. Ta tên là Thiên là dị thế giới người giống như cậu nhóc kia dị thế giới người cô bé kinh ngạc không phải ở đây chưa có dị giới người mà không người hai người đều là dị giới người. Tôi là Tỏ Rẹ Mị Dụ Dịn Tạ, 14 tuổi đến từ Tokyo. Tokyo là nơi nào? Nhìn Dịn Tạ gương mặt chất phát tin là sẽ không nói dối. Hơn nữa đối phương có thể tay không quật bay ảm cô bé đã tin trong lòng cảnh giác vừa đi một nữa nhưng vẫn đối với Thiên đề phòng. Cô bé tự giới thiệu tôi là Đỏ Rổ thì là một phù thủy Đỏ Rổ thì vừa giới thiệu vừa đi đến con khôi lỗi ma lực phát ra con khôi lỗi liền biến thành một chiếc nhẫn. Dịn Tạ nhìn thấy kinh ngạc một lúc sau đó kích động chị vừa làm cái gì vậy? Ma thuật à? Có thể cho tôi xem lại được không cậu nói sau đó chỉ là ảm thôi mà ảm là cái gì vậy? Đỏ Rồ thì đang định giải thích thì Thiên lên tiếng ảm là những đồ trang sức bằng kim loại có năng lực đặc biệt do ma thuật tạo nên. Đỏ Rồ thì kinh ngạc tại sao ngươi lại biết, không phải nói ngươi là dị giới người sao kiến thức cơ bản mà thôi chỉ cần hỏi vài người là biết Thiên như bay. Đỏ Rồ thì tạm tin lý do này. Thiên nhìn kích động Dịn Tạ nhóc muốn thử cảm giác bay không Dịn Tạ gật đầu liên tục Thiên lấy ra hai viên cánh khả biến, đưa một viên cho Dịn Tạ ném một viên cho Đỏ Rồ thì. Xem như quà gặp mặt đi, nó sẽ giúp hai người bay lượn hai người nghi hoặc viên ngọc xinh đẹp này thì có liên quan gì tới bay. Thiên lắc đầu hướng dẫn nhắm mắt lại tập trung dung hợp nó Dịn Tạ suốt sáng thử, Đỏ Rồ thì đợt Dịn Tạ thử đã rồi mới cân nhắc sử dụng cánh khả biến phát sáng rồi dần dung hợp với Dịn Tạ. Dung hợp xong Dịn Tạ mở mắt nhìn đi nhìn lại trên người có gì thay đổi đâu. Đỏ Rồ thì ở một bên cũng nghi hoặc nhìn Thiên. Thiên cười bây giờ nhóc sử dụng ý nghĩ kích hoạt nó Dịn Tạ tập trung kích hoạt Thiên biến vũ, trước sự kinh ngạc của Đỏ Rồ thì một đôi màu làm cánh chim xuất hiện sau lưng cậu. Dịn Tạ kích động điều khiển Thiên biến vũ bay lên loa, mình đang bay. Mình thật sự đang bay. Do quá kích động lại thêm lần đầu điều khiển Thiên biến vũ Dịn Tạ mất kiểm soát rơi xuống. Bị thương nhẹ chảy máu vài chỗ trên cánh tay. Thiên lắc đầu ngao ngán bây giờ nhóc ngồi xuống tập trung tinh thần để hai cánh bao phủ bản thân Dịn Tạ làm theo ngồi quanh chân hai cách bao phủ bản thân. Xung quanh Dịn Tạ, từng điểm sáng xuất hiện lơ lửng giữa không trung. Những vết thương của Dịn Tạ lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng khép lại. Dịn Tạ cảm thán thật thần kỳ đôi cánh này gọi là Thiên biến vũ nó có thể giúp nhóc phi hành và chữa trị vết thương Dịn Tạ ngượng ngùng món quà này có quá quý trọng không? Thiên lắc đầu nhóc đừng lo thứ này ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu Đỏ Rồ thì khiếp sợ nhìn năng lực của Thiên biến vũ. Tuy nội tâm do dự không biết Thiên có dở trò gì với cánh khả biến không nhưng vẫn không chống nổi dụ hoặc tiến hành dung hợp. Nhìn đôi cánh sau lưng, Đỏ Rồ thì cảm nhận mình có thể khống chế nó dễ dàng như là một bộ phận cơ thể. Bay lượn một lúc cảm nhận ma lục không tiêu hao là mấy Đỏ Rồ thì hạ xuống biến ảm chiếc nhẫn thành dao găm tự rạch một vết thương nhỏ trên tay. Đỏ Rồ thì kích hoạt BTV chữa trị, nhìn cánh tay vết thương đã hoàn toàn biến mất Đỏ Rồ thì lần thứ hai khiếp sợ lúc này đã hoàn toàn tin tưởng Thiên là dị giới người. Thế giới này không phải không có tương tự như BTV năng lực cảm, nhưng tuyệt đối không có bằng vào một viên ngọc trao cho năng lực như vậy. Mặc kệ đỏ rồ thì suy nghĩ miên man, thiên kêu dịn tạ đang hăng hái thử năng lực mới. Hê nhóc, ta phát hiện gần đây có một cái di tích cổ, có muốn đi thám hiểm không? Tất nhiên là có, vậy đi thôi. Thiên kích hoạt BTV bay đi, dịn tạ theo sau. Lũ hẹn tập một lúc cậu cũng đã có thể bình thường sử dụng thiên biến vũ. Đỏ rồ thì nhìn hướng hai người bay đi, lại nghĩ thiên nói đến di tích, suy nghĩ liền biến sắc, đội cầm chổi bay theo chờ tôi. Nhìn di tích trước mắt, đỏ rồ thì mặt biểu hiện quả nhiên. Đây là mục đích của cô lần này, con dấu của bất cứ nơi phong ấn một ỉn dẹt bờ làm. Đỏ rồ thì vội vàng nói với hai người, nơi này tôi tìm ra trước, cảm bên trong tôi được chọn trước. Thiên lắc đầu, ai tìm thấy trước là của người đó. Đồng ý, dịn tạ hăng hái đồng ý, sau đó vọt vào di tích. Đỏ rồ thì kêu to, tôi muốn vào trước, nói xong liền vào. Thiên lắc đầu nhìn hai người từ từ bước vào, nhưng tốc độ không chút nào chậm. Ba người nhanh chóng đến một căn phòng lớn, đối diện có một hộp kho báu. À, đó là kho báu phải không? Dịn tạ vui vẻ chạy đến. Đỏ rồ thì hét to, đồ ngốc cẩn thận, ở một con to lớn gỗ lẻm xuất hiện. Dịn tạ hai mắt lấp lánh, đây là ám sao thật tuyệt vời. Nó cun quá. Đỏ rồ thì ngưng trong nhìn con gỗ lẻm ám loại gá đi ẩn mạnh hơn mấy cái nhẫn của mình. Đỏ rồ thì đưa tay ma lực chuyển vào vòng tay, tiến lên phở lì hình leo, một con sư tử lớn có cánh xuất hiện đối chiến con gỗ lẻm. Hai con ám loại gá đi ẩn vật lộn. Dịn tạ mắt lấp lánh nhìn hai con ám chiến đấu, lại nhìn cái hộp kho báu thật tuyệt vời, đây đều là ám sao, vậy ám bất vũ bị phong ấn ở đó chắc còn tuyệt vời hơn. Dịn tạ nhanh chóng chạy đến chỗ hộp kho báu, thiên đứng dựa tường quan sát hết thảy, nhưng không tính đúng tay việc này, hai người dư sức xử lý. Con gỗ lẻm này xúc chiến cũng chỉ cỡ đê giai đấu linh thôi. Dịn tạ mở hộp ra, thiên bằng cực mạnh thị lực thấy rõ trong hộp một cái búa màu trắng và một cục tròn tròn đang ngủ, có lẽ dịn tạ mở hộp đã đánh thức nó. Nó tỉnh dậy liền cằn nhằn, cũng đến lúc xuất thủ, thiên đi lại hoành con ảm của đỏ rồ thì bị con gỗ lẻm đánh chết, vòng tay ảm cũng vỡ tan, leo con gỗ lẻm với tay định bắt đỏ rồ thì siêu tốc thân ảnh thiên lóe lên con gỗ lẻm mùa hụt. Thiên ôm đỏ rồ thì theo kiểu công chúa ôm, không sao chứ? Đỏ rồ thì có chút đỏ mặt ngờ ngùng nhìn thiên, cảm ơn thiên, đặt đỏ rồ thì xuống nhàn nhạt nhìn con gỗ lẻm thốn quyền ầm. Con gỗ lẻm bị thiên một quyền đánh mất sức chiến đấu, biến thành vòng tay dịn tạ. Đỏ rồ thì và cả quả cầu trong hộp đáo sững sờ thật mạnh. Dịn tạ nhìn thiên sùng bái, không biết bao giờ mình mới được như thế xử xong con gỗ lẻm. Ba người nhìn ám trong hộp, đống dịn tạ đập tay kẹn đạ mạ, cái này ảm giống hệt kẹn đạ mạ. Dịn tạ giơ cái cục tròn tròn vui vẻ, ngươi là kẹn đạ mạ ảm chứ gì, đừng tỏ ra thân mật với ta như vậy, đồ vô lễ. Ta là bất phụ không phải kẹn đạ mạ gì đó. Đỏ rồ thì thử thuyết phục bất phụ trở thành ảm của cô vài lần không được liền từ bỏ. Cuối cùng đỏ rồ thì lấy con ảm gỗ lẻm thay con sư tử đã chết. Thiên và dịn tạ không có ý kiến, người trước là không quan tâm ảm cho lắm, người sau thì đã có bất phụ ra khỏi di tích. Đỏ rồ thì từ biệt hai người, trước khi đi đỏ rồ thì tặng cho thiên một cái kịch dù chỉ là hôn mặt nạ để cảm ơn vì đã cứu cô. Thiên quyết định đồng hành với dịn tạ, tuy biết thế giới này rồi với thực lực của thiên tiêu diệt đội quân bản cờ rất dễ dàng nhưng làm vậy không vui. Hơn nữa thiên cũng muốn nhìn phong cảnh thế giới này thêm chút, đã đi theo dịn tạ có thể có manh mối tìm kiếm thế giới tâm. Thiên đi thôi, dịn tạ phất tay gọi, bảy phủ vẫn cứ đối với dịn tạ không ngỡ lại ngại. Chương 35, chòm sao bỏ cả người đăng, làm đoàn thản 632 long hống chỉ là trong nháy mắt, ngắt ở tử thần trước mặt binh lính liền giống như bút bê như thế bị trực tiếp thổi bay đến trên trời, bọn họ phát ra kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy nặng nề té ngã trên đất. Người là cái gì người? Giờ khắc này cái khác binh lính cũng nhận ra được tình huống không đúng, vội vàng chuyển người qua tới giơ lên vũ khí, ngắm chuẩn trước mắt tử thần. Mà nhìn rõ ràng trước mắt mục tiêu sau đó, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Ngươi là cái gì người? Ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta là sổ đặc thù quản lý bộ đội. Ngươi ta không tâm tình nghe các ngươi nói nhảm. Tử thần có thể không tâm tình nghe những thứ này ra hỏa tự giới thiệu, cái gì sổ hắn nghe đều không có nghe nói qua, bất quá nếu là có thể không chút do dự đối với hải tử nổ súng đồ chơi, như vậy quản bọn hắn là cái gì kỳ thực khác nhau cũng không lớn. Vì vậy hắn hoàn toàn không đợi đối phương nói xong, tay phải liền khẽ động hư không quyền, rất nhanh thì nhìn thấy rất nhiều đạo quyền ấp bay tới trong đám người. Sau một khắc cả đám người dường như thiên nữ tán hoa như thế đột nhiên nổ lên, cầm trong tay vũ khí cùng thuẫn chống bạo loạn binh lính cứ như vậy thét lên, khoa tay múa chân bay về phía không trung, tiếp lấy nặng nề té lăn trên đất. Một đám cặn bã. Nheo mắt lại, nhìn những thứ kia ở trên mặt đất thống khổ rên rỉ binh lính, tử thân lạnh rên một tiếng, đi nhanh đến những thứ kia hải tử bên người. Mà cùng lúc đó, núp ở phía sau cách đó không xa cả rẽ mỉ tải gạ cũng gấp vội vã chạy tới, mang theo bất an biểu tình nhìn về bản thân đồng bạn. Đại ca ca, các nàng không có sao chứ? Thoạt nhìn tựa hồ không có gì đáng ngại. Nhìn trước mắt các những trẻ bị nguyền rủa, tử thần nhẹ giọng trả lời, chính như tạp chí trên làm ghi chép như vậy, những trẻ bị nguyền rủa nắm giữ siêu quần sức khôi phục, dù là bị cường lực đạn thuốc mê làm công kích, cũng không có dễ dàng như vậy chết đi. Chỉ bất quá dù vậy, có lẽ là bởi vì thuốc tê ảnh hưởng, các nàng tạm thời còn không có biện pháp lúc đích. Tại gạ, nhìn đến cả rẻ mỉ tại gạ xuất hiện, những thứ kia các nữ hải vốn là có chút bất an cùng hoảng sợ biểu tình tựa hồ cũng giảm bớt rất nhiều. Ngươi không sao chứ? Ta không sao, mọi người đâu? Còn tốt. Một cái có màu đen tóc dài nữ hải miễn cưỡng ngồi dậy, hơi gật đầu một cái. Mà tử thần chính là nhanh chóng quét các nàng liếc mắt, theo sau nhíu mày. Các ngươi tất cả mọi người đều ở chỗ này sao? Chúng ta đều ở, cảm ơn ca ca, tử thần thở dài, có tốt, hiện giờ ca ca sẽ đưa các ngươi đến một chỗ có thể ăn no còn chơi vui, chịu không hoan hô. Nhìn cả đám thiên chân vô tà đám nhỏ chịu đối xử vậy, nếu không có thế giới ý thức nhiệm vụ, tử thần thật không muốn cứu rồi. Đám người lớn này xem ra tình huống còn tệ hơn mình suy nghĩ, phải hành động nhanh hơn. Tử thần lấy ra vạn năng thẻ tạo một cái cổng dịch chuyển đến trận pháp tử thần đã làm trước. Phải nói hiệu suất của ẻn chờ lợi rất là nhanh, đã kiến tạo được hàng chục ngàn ngôi nhà rồi. Hơn nữa dáng dấp không sai, lại đầy đủ tiện nghi giao những trẻ bị nguyền rủa cho các ẻn chờ lợi chăm sóc, tử thần rất yên tâm. Ngoại trừ Ikazo, Asocha, chặt và hai chị em hạ tỷ tất cả ẹn trợ lực còn lại để có kiêm khả năng chữa trị giúp việc vờ. Có thể chăm sóc tốt cho mấy cô bé này. Tử thần rời đi trận pháp nhìn phía xa một con khổng lồ quái vật đang từ từ hướng Tokyo tới gần. Gặp dù là giai đoạn 5 tròn bỏ cạp tử thần kích hoạt tờ bờ, cực tốc lấy thật nhược tốc độ bay tới. Mà cách đó khá xa một thiếu niên và một cô bé đang chạy như điên về một khẩu pháo khổng lồ. Đó chính là Rẽn Tạ Rổ cùng Ẹn Dù, nhân vật chính của Black Vũ Lệ Thế Giới. Khi tử thần đi vào tròn bỏ cạp trước mắt lúc, Rẽn Tạ Rổ cùng Ẹn Dù đã tới thang trời pháo đài. Lúc này Rẽn Tạ Rổ nhận được bộ chỉ huy tin tức. Rẽn Tạ Rổ, nhất định phải tiêu diệt giai đoạn B. Kèn đủ kỳ xạ dạ bạn thân của Rẽn Tạ Rổ thông qua máy truyền tin liên lạc đến Rẽn Tạ Rổ, thần sắc 10 phần sốt ruột. Nếu như tròm bò cạp đem bảo hộ cự thạch bia làm hỏng như vậy, cả tòa thành thị đều sẽ gặp nạn. Cự thạch bia có cách ly gặt dù là công năng, cũng là loài người sau cùng ô dù. Tình thế nghiêm trọng để Rẽn Tạ Rổ đầu đầy mồ hôi lạnh, tại thời khắc này toàn bộ thế giới vận mệnh đều trên tay hắn. Rẽn Tạ Rổ, chỉ có một lần cơ hội. Kèn đủ kỳ xạ dạ thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền ra, thang trời pháo đài đạn chỉ có một phát, cũng chính là cánh tay máy của Rẽn Tạ Rổ tháo ra làm đạn. Nếu trượt hậu quả khó mà lường được. Ta biết. Rẽn Tạ Rổ trong lòng tràn đầy ngưng trọng, thân thể cũng bởi vì áp lực mà cảm giác rung động sau một khắc, pháo đài nhắm chuẩn đến tròm bò cả đầu. Nhất định, nhất định phải trúng. Rẽn Tạ Rổ gầm hét lên, vẻ mặt nghiêm túc đồng thời bóc cỏ. Ông, phanh. Khổng lồ thang trời pháo đài trong nháy mắt này bắn ra một viên đạn pháo, to lớn đạn pháo mang theo điện tương hướng phía tròm bò cả phóng đi. Thành công. Rẽn Tạ Rổ nhìn thấy mình phát xạ đạn pháo chính hướng phía tròm bò cả bay đi lập tức lộ ra kinh hỉ. Trong lòng đột nhiên thở dài một hơi. Hắn không có cô phụ tất cả mọi người kỳ vọng. Rẽn Tạ Rổ, không thích hợp. Đột nhiên ẻn rủ trường lớn xong mắt thấy to lớn màn hình, hốt hoảng gào lên. Cái gì? Lúc đầu thở dài một hơi Rẽn Tạ Rổ lập tức căng cứng, hai mắt nhìn chăm chú lên đối diện to lớn màn hình. Chỉ gặp màn hình bên trong, đạn tháo quỹ đạo phía trước xuất hiện một bóng người. Là ai? Rẽn Tạ Rổ khó có thể tin trường lớn hai mắt, hắn không rõ tử thần là ai vì sao lại xuất hiện, đồng thời cũng không hiểu hắn muốn làm gì. Hắn muốn làm gì? Hắn trường lớn hai mắt không dám tin nhìn màn ảnh bên trong tử thần. Cùng lúc đó bộ chỉ huy người nhìn thấy tử thần đột nhiên xuất hiện càng là không thể tưởng tượng nổi. Người kia là ai? Kèn đủ kỵ xạ dạ rung động nhìn xem tử thần, dù không biết tử thần là ai nhưng có thể bay tự do trên bầy trời như thế tuyệt đối không phải người bình thường, toàn thân mặc hắc bào, mặt đeo mặt nạ trắng. Mọi người chăm chú xem tử thần sẽ làm gì, nhìn con gặt dù là tử thần muốn nghiệm chứng một điều. Nhìn đang ngày càng gần chùm sáng tử thần, tay phải xuất hiện một cái màu đỏ găng tay bụt 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 thốn quyền. Dưới ánh mắt khiếp sợ của khu chỉ huy, tử thần một quyền đánh bay chùm sáng cũng như hy vọng của mọi người. Tử thần cảm thấy tay có chút cứng đơ, một quyền vừa rồi của tử thần có xích long đế bao tay tăng thêm, lại thêm tử thần lên cấp đỉnh phong đấu vương phải có 2-3 tinh đấu tông sức mạnh. Tử thần không quan tâm đến mấy người trong bộ chỉ huy sẽ nghĩ gì, đi đến trước cung bỏ cạp tập trung tử thần tinh thần trong nháy mắt xâm lấn tròm bỏ cạp tinh thần bên trong. Trắng loá như tuyết trong thế giới có một cái nhỏ cô bé. Cô bé ôm bóng ra giống như là đang tìm kiếm cái gì, chỉ bất quá trên mặt của nàng tràn đầy tìm không thấy buồn rầu. Khi tử thần xuất hiện trong nháy mắt trên mặt cô bé lộ ra kinh hỉ, ôm bóng ra chạy chậm đến tử thần trước mặt chăm chú hỏi, thúc thúc, ngươi có nhìn thấy ta xe đạp sao? Tử thần chậm rãi ngồi xổm người xuống sau đó ôn nhu lắc đầu. Thấy cô bé biểu tình thất vọng, tử thần bội nói, nhưng ta biết nó ở đâu. Tử thần ôn nhu xoa đầu cô bé, vậy nhóc có muốn đi tìm nó với ta không? Trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười vui vẻ gật đầu. Mỉm cười tinh thần tử thần lui ra, nhìn to lớn gật dù là tử thần tâm tình phức tạp. Tử thần đã nghiệm chứng được điều mình muốn biết nhưng bây giờ cảm xúc của tử thần rất phức tạp. Có phẫn nộ, có đau buồn, có điều chắc chắn là lúc này tử thần rất khó chịu, vô cùng khó chịu đến mức muốn hủy diệt thế giới này. Cuối cùng tử thần thở một hơi thật dài, màu vàng ngọn lửa bùng lên. Lần đầu tiên tử thần cảm thấy mình vô cùng may mắn có thần thông sinh mệnh chi hỏa ngọn lửa, dưới sự kinh ngạc của tất người quan sát bao trùm bọ cạp. Màu vàng kim ngọn lửa xinh đẹp bao trùm bọ cạp ngày càng nhỏ dần cuối cùng chỉ còn một đóa nhỏ. Lúc này tử thần đi tới ôm từ trong ngọn lửa một cô bé khoảng 8-9 tuổi, màu tím tóc dài ngang lưng, thân hình nhỏ nhắn. Đôi mắt đã nhắm thiếp đi vì mệt mỏi, tử thần kích hoạt tờ bờ vờ cực tốc lấy nhanh nhất tốc độ rời đi trung tâm chỉ huy thành phố Tokyo, bây giờ loạn thành một bầy. Họ đã chứng kiến gì? Điều chẳng khác gì kỳ tích gặt dù là biến trở lại thành người. Điều mà cả thế giới không ai làm được. Điều này giống như cho bọn họ một hy vọng mới. Người áo đen đó là ai? Mau đi điều tra cho ta. Trong 15 phút ta muốn có tất cả tư liệu về người này. Trở về bên trong trận pháp, tử thần giao cô bé cho Ý Cạ Rộ chăm sóc. Rồi bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình. Tử thần đã nhờ Ý Cạ Rộ mang gặt dù là vị rút cho Mị Nột nghiên cứu nhằm chế tạo ra cách thức chế. Mị Nột biểu thị chỉ là chút lòng thành mấy cái vị rút này hắn sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Tử thần mượn bên ạ cảm ga kỳ hiệu mấy trăm ảnh vệ và bên xì nạp sẽ vài trăm ẹn trở lại qua đây giúp đỡ, đồng thời tử thần cũng từ bản đồ thế giới và khoa học của xì nạp sẽ tạo vài cái cổng dịch chuyển để tiện hành động. Tử thần cũng đang không ngừng mở rộng trận pháp phòng khi có quá nhiều những trẻ bị nguyền rủa không đủ chỗ tập hợp ảnh vệ, tử thần tuyên bố bắt đầu tìm kiếm hộ tống những trẻ bị nguyền rủa về. Tử thần nhờ vạn năng thẻ đã đưa thông tin về thế giới vào trong đầu tất cả ảnh vệ. Hiện tại ta tuyên bố nhiệm vụ bắt đầu, do cụ dồn kích động kéo ạ cảm lần này đi dị thế giới phải chơi thật vui mới được. Ạ cảm mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn rất hứng thú, ảnh vệ liên tục đi qua cổng dịch chuyển làm nhiệm vụ. Chương 35 người đăng, Lạm Luân Thản 632, tuy có thiên đồng hành nhưng mọi việc cũng không khác cốt truyện là bao. Dĩ Tạ và Bệnh Phủ vẫn bất hòa, Dĩ Tạ bị hai tên lừa đảo lừa đi Bệnh Phủ. Sau đó cậu nhận ra đoạt lại Bệnh Phủ, tình cảm giữa hai người gắn bó hơn. Cậu bé nhà nông Zắc cũng đã tham gia cùng khi Dịn Tạ giúp đỡ cậu đánh bại hai anh em sói đã uy hiếp nhà cậu bấy lâu bất ngủ cũng bị phát hiện và được treo thưởng 100 triệu tờ. Hiện giờ nhóm Dịn Tạ và Thiên đã đến một thành phố. Dịn Tạ và Zắc liên tục chạy đi hỏi thăm về cái ảm đã đưa Dịn Tạ đến thế giới này. Nhìn hai cậu nhóc hăng hái, Thiên lắc đầu cười, liếc mấy cái bóng lấp ló nhìn chằm chằm bất ngủ. Thiên xoa cằm lẩm bẩm, xem ra có mấy con chuột nhắt cần xử lý. Nhị Thiên đi thôi, Dịn Tạ hô to gọi Thiên, mấy nhóc cứ đi trước đi, ta có chút việc. Sau một giờ nữa hội họp ở đây vậy cũng được, Dịn Tạ sảng khoái đồng ý kéo Zắc đi tìm tiếp. Thiên lạnh nhạt đi vào ngõ hẻm bịch lại một người ngã xuống, Thiên xung quanh đầy người nằm la liệt, đương nhiên chỉ ngất thôi. Thiên cũng không phía sát nhân cuồng, Thiên đi đến tên đầu lĩnh nhìn chằm chằm hắn ta, nghĩ sau lần này người sẽ không tìm bọn ta kiếm phiền phức đâu. Nhị tên thủ lĩnh điên cuồng gật đầu, có cho tiền hắn cũng không dám chọc Thiên. Có thể tay không bóp nát tạm loại này quái vật không phải hắn có thể chọc. Thiên quay lưng đi, chợt Thiên phát hiện có cái gì đó một cô nhóc Thiên. Nhóc này chỉ lớn cỡ bàn tay, sau lưng có cánh thận trọng núp trên mái nhà nhìn Thiên. Có lẽ còn một con chuột nhắt. Cô nhóc thấy Thiên nhìn về phía mình thầm nhủ, chẳng lẽ bị lộ. Nhìn lại đã thấy Thiên nhìn chằm chằm cô, màu lam băng lãnh đôi mắt làm cô lạnh sống lưng. Mình sẽ bị giết, cô có dự cảm dù cho là người đó cũng không phải là đối thủ của người đàn ông này. Đối thủ cô liền liều mạng bay đi. Thiên thu hồi ánh mắt trực tiếp rời đi. Dịn Tạ và Zắc đã hỏi thăm xong, cả nhóm chuẩn bị rời đi. Lúc này cô nhóc Thiên lúc này bay tới chỉ như muốn nói gì đó Thiên. Thần Dịn Tạ hai mắt tỏa sáng lôi kéo Zắc trông tia Zắc. Một Thiên thần Zắc nhìn cô, Thiên nhìn như cô ta đang chỉ đường cho chúng ta vậy, vậy thì đi theo. Thì biết Thiên nhún vai đi theo, Dịn Tạ và Zắc lật đật đi theo. Đến một chỗ khe núi hoang vắng, một thiếu niên tóc đen đã đợi sẵn từ khi nào. Thiếu niên nhìn Thiên ngưng trọng giọng kính trọng, ngài có thể đừng can thiệp chuyện này được không? Tuy không biết Thiên là ai nhưng Thiên cho cậu cảm giác nguy hiểm còn hơn thủ lĩnh đội quân bản cờ phẹn. Tổng Thiên nhún vai biểu thị không vấn đề gì, lóe một cái Thiên đã ngồi trên vách đã xem kịch. Thiếu niên đồng tử có rút quá nhanh, hoàn toàn không bắt được tốc độ di chuyển của Thiên. Sự cương đại của Thiên trong lòng thiếu niên lại tăng thêm một nấc. Thiếu niên nhìn Dịn Tạ và Zắc lại nhìn bất phụ, xem ra tin đồn là thật, bất phụ đã được cứu. Dịn Tạ nghe giọng cậu, thiếu niên sững sờ. Giọng nói người đã đưa cậu đến thế giới này. Thiếu niên búng một chiếc nhẫn lên đặc nhật sạm cả gò nó to gì, lồng chim, dưới đất trồi lên mấy cột sắt nhốt Zắc lại mà cậu cũng biến thành một con chim dưới ánh mắt kinh ngạc của Dịn Tạ. Thiếu niên nhìn Dịn Tạ, bây giờ đến lượt cậu. Guardian nặng 13 mắt xích, sau đó hai người đối chiến. Thiếu niên nói cho Dịn Tạ thông tin về đội quân bản cờ, lý do cậu đưa Dịn Tạ đến thế giới này cũng như cho Dịn Tạ biết bệnh phủ là ảm của thủ lĩnh Phẹn Tuẩn. Bệnh phủ là vũ khí mà Phẹn Tuẩn đã dùng để giết rất nhiều người. Cậu vẫn muốn dừng câu chuyện với vận của anh lại. Tôi chỉ mới gặp bệnh phủ vài ngày, bệnh phủ mà tôi biết là một tên khủng suốt ngày muốn trở thành vị ông. Nhưng ông ấy là bạn tôi sẽ mãi mãi như vậy. Dịn Tạ gương mặt tràn đầy kiên quyết. Thiên và thiếu niên mỉm cười. Thiếu niên kích hoạt tạm vậy chứng minh cho tôi xem đi. A, Dịn Tạ vẫn hết sức tránh né ảm lấy đó làm bàn đạp phóng tơi. Thiếu niên cốp đầu hai người đụng mạnh, Dịn Tạ choáng váng. Cậu có năng lực hơn tôi nghĩ nhưng như vậy thì sao? Bởi vụ là ảm đã giết rất nhiều người trong quá khứ. Thiếu niên kích hoạt tạm liên tiếp có cọc gỗ chui lên từ dưới đất tấn công Dịn Tạ. Bởi vụ không thể tự giết người đó không phải lỗi của ông ấy. Dịn Tạ liên tục né tránh, nhưng cọc gỗ tách ra nhành những đoạn bằng nhau tấn công Dịn Tạ. Khi bởi vụ nhớ lại thì lúc đó hắn sẽ không còn là bạn của cậu nữa. Khi đó cậu nghĩ cậu còn nói như vậy được không? Nếu đội quân bản cờ đến đây lấy đi bất phụ thì sao? Nhưng đoạn gỗ bay quá nhanh, Dịn Tạ không thể tránh được, chỉ có thể cứng rắn chịu đòn. Dịn Tạ mình đầy vết thương, ánh mắt mở đi, thần chí đã không rõ. Tôi sẽ không để bất phụ bị lấy đi. Tôi lừa đó. Tôi sẽ không để họ mang đi bất phụ. Vậy nên đừng làm đau ông ấy. Ông ấy là bạn tôi. Dịn Tạ kiệt sức ngất đi. Bất phụ nhảy ra trước chắn cho Dịn Tạ. Tôi sẽ không để bất cứ điều gì thay đổi tôi. Tôi không nói Dịn Tạ là bạn, nhóc ấy là người hầu của tôi. Nhưng là một ông chủ đảm bảo an toàn cho thủ hạ là một việc mà một quý ông nhất thiết phải làm. Nếu cậu dám động vào một ngón tay của Dịn Tạ thì cậu sẽ nhìn thấy một con quái vật đấy. Thiếu niên nhìn bất phụ tràn đầy kiên quyết, nhắm mắt lại. Tôi hiểu rồi. Nhìn Thiên trên cao, thiếu niên ngài có thể xuống đây nói chuyện được không? Tuy không biết Thiên là ai nhưng nhìn phong cách hành sự của Thiên không giống đội quân bàn cờ. Hơn nữa cậu không nghĩ đội quân bàn cờ có người mạnh như vậy. Nếu có thì trận chiến trước thập tự quân bên cậu đã không thắng được. Thiên vươn vai nhàn nhạt nhìn thiếu niên, nhóc muốn nói gì đứng gần, cảm thấy nhàn nhạt uy áp khiến thiếu niên thấy áp lực. Tôi tên là Abyss. Không biết ngài là ai, ta là dị giới người như nhóc kia thôi. Nhưng khác với nhóc đó, ta là tự mình tới đây và bọn ta không cùng một thế giới. Ản Bịt đồng tử có rút lượng tin tức Thiên cho đủ để cậu hiểu ra vài điều. Thứ nhất là thế giới của Thiên có khả năng tự đi đến thế giới này. Hơn nữa người thế giới đó chắc chắn không phải dạng vừa. Người như ngài bên thế giới đó có nhiều không? Không nhiều nhưng cũng không ít. Ở bên đó ngài có thể xếp thứ bao nhiêu? Thứ nhất đi. Ản Bịt thở ra một hơi. Hiện giờ cậu cần xác nhận một chút, vậy ngài có thể đấu với tôi một trận được không? Không có vấn đề gì, ngồi lâu vậy ta cũng muốn hoạt động gân cốt một chút. Đi qua chỗ kia đánh đừng để lây đến nhóc này. Ản Bịt gật đầu. Hai người đi đến một quảng trống lớn có thể bắt đầu được, chưa bất kỳ khi nào cậu muốn vậy thì đắc tội. Gá đi ở nằm 13 mắt xích cột gỗ liên tục mọc lên, tốc độ không phải lúc đấu với Dịn Tạ có thể so sánh. Thân ảnh Thiên liên tục lóe lên, không có cọc gỗ nào có thể chạm nổi vào và táo Thiên nhanh quá, vậy thì tách ra mấy cọc gỗ tách ra làm 13 đoạn tấn công. Thú vị, Thiên mỉm cười, cũng không tránh nhầm được không? Chờ bụi tan đi, Ản Bịt sững sờ nhìn Thiên từ từ đi đến, trên người không một hạt bụi hết rồi sao? Vậy đến lượt ta, vậy tùy ý vung quyền đấu khí hình thành quyền áp bay nhanh, uy lực thua hư không quyền rất nhiều nhưng cũng đủ khiến Ản Bịt biến sắc. Cảm gạ đỉnh một lá chắn xuất hiện chắn đòn của Thiên, doanh cánh tay truyền đến từng đợt tê dại nhắc nhở Ản Bịt về cách biệt giữa hai người. Căn bản là một trời một vực, hoàn toàn không cơ hội thắng. Đống sau lưng cậu bỏ cuộc rồi sao? Ản Bịt giật bắn nhảy khỏi chỗ cũ. Khi nào Thiên lắc đầu nên dừng lại đây, đánh tiếp không có ý nghĩa, nhóc cũng nhận ra rồi phải không? Ản Bịt gật đầu, cách biệt quá lớn không cách nào thắng được. Với thực lực như vậy sợ rằng thế giới này Thiên đã không có đối thủ. Anbis lo sợ thiên nổi lòng tham muốn xâm chiếm thế giới này. Khi đó hai thế giới chiến tranh sẽ có bao nhiêu người phải chết chứ, hình như biết cậu nhóc nghĩ gì, nếu nhóc lo ta muốn nổi lên chiến tranh thì không cần thiết. Ta cũng không có hứng thú gì với việc xâm chiếm thế giới. Mục đích lần này của ta cũng giống nhóc là đội quân bản cờ. Anbis hai mắt sáng lên, nếu có thiên trợ giúp thì xác suất chiến thắng sẽ tăng một bậc. Thiên nhìn hình xăm trên tay Anbis, xem ra cái hình xăm của nhóc là một loại nguyền rủa nhỉ. Anbis sờ hình xăm trên tay, gương mặt buồn rầu, đúng vậy, nếu không nhanh giải quyết nó thì tôi sẽ biến thành giống hắn. Thiên xoa cầm đề nghị, có cần ta giải quyết dùm không? Anbis kinh ngạc nhìn Thiên, ngài có thể giải quyết nó. Anbis trước đây đã thử rất nhiều cách nhưng không cách nào có thể hóa giải lời nguyền chết tiệt này. Chỉ có cách duy nhất là giết chết người thi thuật phẹn tượng. Nếu không Anbis sẽ biến thành một zombie. Thiên gật đầu, ma nhãn hiện lên đấu khí hóa dao. Thiên nhắm vào hình xăm chém tới, Anbis nhắm mắt lại chỉ chốc lát cậu đã nghe xong rồi. Anbis mở mắt khó tin nhìn hình xăm đại biểu nguyền rủa biến thành khói đen tan đi. Anbis nhìn Thiên cảm kích, cảm ơn ngài. Thiên nhìn Anbis đông nói, nhóc muốn gia nhập tổ chức của ta không? Tổ chức của ngài là một tổ chức giống thập tự quân của ngươi ngày xưa lập ra nhằm giúp đỡ người gặp nạn và duy trì hòa bình thế giới. Anbis trầm tư một lúc, nếu gia nhập mà thấy không thích hợp bản thân thì có thể rời khỏi. Không, tất nhiên vậy, từ giờ giúp đỡ nhiều rồi đại nhân. Anbis cũng muốn tìm hiểu Thiên và quân đội dưới trướng Thiên, nhằm khi Thiên đổi ý muốn xâm lược thế giới này thì chỗ mình cũng có tư bản mà chống lại mấy ý tưởng của Anbis. Làm sao Thiên không biết nhưng cũng không để ý, đưa cho Anbis một cuốn công pháp tu luyện, một kiện ám thiên y bạch và một viên cánh khả biến. Giáp được giải phóng hiểu chuyện nên cũng không oán hận Anbis, nốt mình gìn tạ tỉnh lại biết Anbis sẽ cùng đồng hành cũng không có ý kiến. Chương 36, vợ lách bù lệ sau người đăng, làm đoàn thản 632. Mấy tháng sau, trận pháp của tử thần bố trí đã lớn hơn nhiều. Lúc này trận pháp đã bao trùm phạm vi bán kính 15 km. Số lượng những đứa trẻ bị nguyền rủa đã lên đến gần 100.000, số lượng ẻn chớ lòi cũng lên tới 10.000, ảnh vệ không ngừng tuyển chọn đã lên hơn 15.000 người. Tử thần đã thu thập hết tất cả những đứa trẻ bị nguyền rủa không nơi nương tựa trên thế giới, tuy có gặp chút lực cản nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn. Không biết ai đăng hình ảnh tử thần cứu giúp cô bé chính là cung bọ cạp, khiến các quốc gia điên cuồng tìm kiếm tử thần, khiến tử thần phải lộ mặt đàm phán với họ. Lúc đầu đám nguyên thủ còn to mồm cảm giảm này nọ, nhưng khi tử thần biểu diễn một tí sức mạnh như nói ý cả rộ bắn một phát tạo tổ lộn là cả đám câm như hến, hiện giờ chỉ còn những đứa trẻ bị nguyền rủa ở chỗ cảnh sát nhân dân nữa thôi. Xem ra bây giờ muốn làm việc rồi, tử thần vươn bay, mấy tháng này hầu hết việc đều do thủ hạ làm. Tử thần tranh thủ tu luyện đến nhất tinh đấu hoàng. Sức chiến đấu của tử thần hiện tại cũng đã đạt đến nhị tinh đỉnh phong hay chuẩn tam tinh. Tử thần đi đến vào Tokyo khu số 1 thánh cư nơi ở của lãnh đạo cao nhất Tokyo CNC. Đi từ từ gõ cửa phòng mời vào, tử thần đẩy của đi vào, nhìn thấy tử thần hai người trong phòng cũng có chút kinh ngạc dừng việc đang bàn, nhưng nghĩ đến thân thủ xuất thần nhập hóa của tử thần cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. CNC mỉm cười rót cho tử thần một ly trà, không biết cơn gió nào đưa tử thần đại nhân đến đây. Thẹn đầu kỳ cụ nọ chỉ ổ đứng một bên không nói gì, dù khó chịu vì tử thần che chở cho những đứa trẻ bị nguyền rủa nhưng hắn cũng biết bản thân không cách nào làm gì được tử thần cả. Tử thần thưởng thức ly trà, lần này ta muốn giao dịch với các ngươi giao dịch. Tử thần vung tay lên, một con chó đất xuất hiện. CNC và kẽn đầu kỳ cụ nọ chỉ ổ hiếu kỳ nhìn con chó tử thần nói muốn giao dịch là con chó này sao? Trông cũng không khác gì chó thường. Tử thần lấy ra một ống tiêm tiêm vào con chó bắt đầu biến dị. CNC và kẽn đầu kỳ cụ nọ chỉ ổ nhìn liền biết thứ tử thần tiêm vào con chó là gặt dễ virus. CNC bề ngoài bình tĩnh nhưng thân thể không thể tự chủ lùi về sau, phòng con chó bỗng nổi điên tấn công. Kẽn đầu kỳ cụ nọ chỉ ổ cũng tiến tới bên CNC để bất cứ khi nào cũng có thể bảo vệ cô. Hai người nghi hoặc nhìn tử thần vẫn không hiểu tử thần muốn giao dịch cái gì. Tử thần lại lấy một cái ống tiêm bên trong có dịch thể màu vàng, tử thần tiêm vào con chó. Con chó run run một chút, cơ thể từ từ trở lại bình thường dưới ánh mắt khiếp sợ của CNC và kẽn đầu kỳ cụ nọ chỉ ổ. Đúng, đối với gặt rễ virus và xịn mì nột đã nghiên cứu ra thành công là lần này tử thần muốn giao dịch. Nhưng với trình độ khoa học hiện tại của thế giới này, cho dù cho họ thì cũng không nghiên cứu ra được. Tử thần tiếp tục thưởng thức trà trong tay, không biết từ khi nào xuất hiện một ống nghiệm chứa dịch thể màu vàng chơi bừa. CNC và kẽn đầu kỳ cụ nọ chỉ ổ cực nóng ánh mắt nhìn ống nghiệm trong tay tử thần. CNC bình phục tâm tình dò hỏi, không biết ngài muốn gì? Tử thần cũng không đùa nữa, điều kiện của ta rất đơn giản, ta muốn trong tay đám cảnh sát nhân dân những đứa trẻ bị nguyền rủa. CNC do dự, những đứa trẻ bị nguyền rủa là lực lượng chủ yếu để chống lại gặt rễ, nếu như không có những đứa trẻ bị nguyền rủa chỉ dựa vào quân đội và cảnh sát nhân dân không biết có thể ngăn cản gặt rễ tấn công hay không. Với một đứa trẻ bị nguyền rủa ta sẽ cung cấp hai lọ như thế này, chỉ cần dùng tiết kiệm ta nghĩ chống cự gặt rễ tấn công là rất đơn giản mà ngay. Tại lúc này, vẫn đứng ở sau lưng CNC tên đầu kỳ cụ nọ chỉ ổ cuối cùng mở miệng nói chuyện. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú tử thần, ánh mắt bên trong không có một tí cảm tình. Theo ngươi tuổi tác tới xem, ngươi cũng là bị cướp đoạt thời đại người sống sót đi, như vậy, ngươi tại sao muốn đi che chở những thứ kia ác ma? Chẳng lẽ ngươi người nhà không có bị những thứ kia quái vật sát hại? Nuốt chửng. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn tận mắt những thứ kia quái vật ở gặt rễ chiến tranh bên trong là như thế nào đối đãi ngươi người thân sao? Nghe ngươi nói phương thức, ngươi tựa hồ có người thân ở gặt rễ chiến tranh bên trong hy sinh. Đối mặt kẽn đầu kỳ cụ nọ chỉ ổ hỏi thăm, tử thần liền mí mắt đều lười phải nhấc một cái, mà kẽn đầu kỳ cụ nọ chỉ ổ thì lạnh rên một tiếng. Không sai, ta thế tử, ta người nhà đều chết ở lần đầu tiên gặt rễ chiến tranh bên trong. Những thứ kia quái vật tàn nhẫn giết chết bọn họ, mà ta thì sẽ không cho phép những thứ kia quái vật tiếp tục sinh tồn. Bất luận là gặt rễ hay lại là những thứ kia những đứa trẻ bị nguyền rủa, đều hẳn là hết thể đi chết. Ồ, tử thần lười biếng ngáp một cái, chán đến chết quét kẹn đầu kỳ cụ nọ chỉ ổ lên mắt. Ngươi là muốn vì ngươi người nhà báo thù sao? Như vậy ta cho ngươi cái đề nghị, cầm lên súng, đi ra cự bia bên ngoài vòng vo một chút, chỗ đó gặt rễ đa số đều đến không hết, nói không chừng ngươi vẫn có thể ở cái nào gặt rễ trong bụng phát hiện ngươi lão bà xương cốt đâu. Ha ha, làm sao? Không có can đảm đi sao? Không dám cùng những thứ kia gặt rễ chính diện chiến đấu, chỉ dám hướng về phía một đám không cách nào phản kháng hài tử rượu võ chiếu uy, còn chứa thật giống như rất có đạo lý tựa như. Như ngươi loại này người, ngươi biết rõ kêu cái gì sao? Một mặt nói đến, tử thần một mặt khẽ nâng lên cằm, khinh miệt nhìn chăm chú trước mắt kẹn đầu kỳ cụ nọ chỉ ổ. Thứ hèn nhát, càn rỡ. Nghe được tử thần trả lời, kẹn đầu kỳ cụ nọ chỉ ổ giống giận một tiếng, nhưng là còn không có đợi hắn có bất kỳ động tác, tử thần liền mở mắt, quét hắn liếc mắt. Sau một khắc, kẹn đầu kỳ cụ nọ chỉ ổ cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt uy áp dường như một khối từ trên trời hạ xuống như cự thạch nặng nề đè ở trên người hắn. Theo sau kẹn đầu kỳ cụ nọ chỉ ổ liền rên lên một tiếng, quỳ rạp xuống đất tử thần tiên sinh. Nhìn thấy cái này một màn, CNC sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Ngài đối xử như thế một cái kẹn đầu kỳ cụ nọ chỉ ổ, không cảm thấy thật quá phận sao? Không cảm thấy. Tử thần nhún vai một cái. Vậy quyết định của CNC tiểu thư là gì? CNC do dự một lúc lâu rồi thở dài, ta đồng ý, nhưng ngươi phải đồng ý với ta sẽ không đối với những đứa trẻ bị nguyền rủa gây hại. Tử thần đứng đợi lời thừa quay đi ra đến cửa, tử thần bỗng dừng lại, à mà ta sẽ để thuộc hạ của đến đón những đứa trẻ bị nguyền rủa, ngươi chỉ cần thông báo là được. Nói xong tử thần liền đi mất, để lại một mặt dầu dĩ CNC và quỳ dưới đất kẹn đầu kỳ cụ nọ chỉ ổ. Tiếp theo tử thần theo các nguyên thủ quốc gia đàm phán cũng giống như vậy, ảnh vệ bật hết công suất đi đón những đứa trẻ bị nguyền rủa, nếu gặp cảnh sát nhân dân nào ngược đãi những đứa trẻ bị nguyền rủa thì cũng đánh một trận rồi mới đón những đứa trẻ bị nguyền rủa đi. Con cặp nào tình cảm tốt liền bị ảnh vệ đánh ngất, cả hai đem đi luôn bị đám thường dân ở bên cười nhạo ngu ngốc. Tin tưởng rất nhanh đám này bị kêu là ngu ngốc người sẽ là thành những đối tượng được thế giới này người ước ao nhất. Tử thần nhìn ạ cảm, đã đón hết chưa? Đã đón hết thưa đại nhân. Tử thần gật đầu, vây thì bắt đầu hành động đi. Ạ cảm gật đầu, rời đi. Kaka lại đây cùng chơi nào? Một cô bé vui vẻ chạy tới kéo tử thần đi, màu tím tóc dài hổ phách, con người thân hình nhỏ nhắn đáng yêu như một tiểu công chúa. Đây chính là cô bé mà tử thần đã cứu từ con gặt rễ cung bọ cạp. Tên cô bé là Éo Lần, hiện tại cô bé đã hòa toàn nhập ở đây là bạn thân với Tài Gạ và Chắc rồi. Rồi đến ngay tử thần nhìn toàn cảnh an hòa, những đứa trẻ bị nguyền rủa vui vẻ rong chơi không còn dấu hiệu bị đói hay bị hành hạ. Một cảnh hết sức yên bình, nhìn cảnh này tử thần cảm giác việc mình làm là xứng đáng với công sức bỏ ra. Ạ cảm giờ đang chấp hành mệnh lệnh của tử thần. Từ khi Mỹ Nột nghiên cứu ra vật xỉn, tử thần đã phái người xây nhưng cột kình thiên pháo để bắn những viên đạn mang sạc xỉn để nó quyết tán xa hơn. Có 8 cột trên thế giới, nếu đồng loạt bắn thì vật xỉn sẽ bao phủ cả trái đất, cái gọi là gặt rễ virus sẽ không còn tồn tại. Nếu không phải vì sợ nếu gặt rễ biến mất quốc gia sẽ không để ý mà làm hại nở bờ tờ bờ nở giờ thì tử thần đã sớm khai hỏa. Nếu đã đón đủ những đứa trẻ bị nguyền rủa thì cái này cũng nên khai hỏa ầm 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 ầm. Trên thế giới chỗ nào cũng thấy tiếng pháo phát ra, có thể bằng mắt thường thấy một lớp xương màu vàng đang dần bao phủ toàn thế giới. Gặt rễ quái vật gào thét rồi từ từ biến lại bộ dạng lúc trước. Lúc này tử thần ở trong trận pháp, một đoàn năng lượng tiến vào cơ thể tử thần, tử thần nhanh chóng đội phá thẳng lên ngũ tinh đấu hoàng long giới, càng mở rộng đến ngang nước Mỹ diện tích. Xem ra nhiệm vụ đã hoàn thành, đến lúc rời đi. Tử thần nhìn Éo Lần và Tái Gà Nhu Hòa, bây giờ ca ca có việc không thể chơi cùng mọi người, mấy nhóc cùng nhau chơi đi nhé. Mấy cô bé tuy không vui nhưng vẫn nhu thuận gật đầu. Phân phó công việc, tử thần mở ra cửa thời không cùng ý cạ rộ rời đi. Chương 36, ảnh vệ chiến đội quân bản cờ người đăng, làm đoàn thản 632, cả nhóm tiếp tục đi, có An đồng hành dịn tạm và dắt thấy áp lực lớn. Cả hai hướng Thiên xin Thiên dạy cho mình phương pháp mạnh lên. Thiên vui lòng chỉ dạy hai nhóc và Abyss. Cả nhóm tìm thấy chú chó S bị ngất và quyết định đi cứu công chúa. Với thực lực hiện tại của nhóm G tờ lại có Thiên chấn chàng, G tờ rất nhanh đánh bại Ivan của đội quân bản cờ, cứu công chúa, cứu được công chúa. Sờ nào cả đám có Alan và sờ nào nhập bọn, Alan và Thiên hai người cùng dạy cho Abyss, dịn tạm giáp và đồ đỏ thì mạnh hơn. Thiên dùng ma nhãn giải trừ lời nguyền hóa cho Alan. Đội quân bản cờ sau khi phẹn tổng sống lại cũng khắp nơi tuyên chiến. Để giải quyết, Thiên triệu tập vài trăm ảnh vệ tới thế giới này phân tán ra các nơi ngăn cản đội quân bản cờ lạm sát kẻ vô tội. Thiên đưa ra mệnh lệnh chỉ bắt sống là chủ yếu, Thiên nhóc gờ tờ mất đi đối thủ ma luyện. Nếu không còn cách nào thì được cho phép giết. Trong khi cả đám gờ tờ đang luyện tập, ở nơi cách đó khá xa lũ bản cờ khốn kiếp 6 năm trước các ngươi đã tàn phá đất nước chúng ta. Mọi người đã cố gắng xây dựng lại từ đầu vậy mà các ngươi lại phá hoại lần nữa hay sao? Binh lính phẫn nộ nhìn hai thủ phạm, một tên kỳ quái đầu bí ngô và một tên mặt nạ sọ, là hai tên bản cờ cấp nỉ tận. Đội quân bản cờ cấp bậc từ thấp đến cao là bò, tốt, dũng, xe, bị cọp, tượng, ký nỉ tận, mã, bình, hậu, và kim, đùa. Tên bí ngô liếc đông bạn nên kết thúc nhanh thôi. Chi mẹ dạ hai người đang định bắt đầu tàn sát thì năm bóng người xuất hiện ngăn chặn. Đều là hắc bảo mặt nạ trắng bạch sắc Đường Vân liếc nhìn chị mẹ dạ và hổ lợn một người bước tới. Đội quân bản cờ phải không, chúng ta không muốn đánh nhau, có thể vui lòng rời đi được không? Chỉ mẹ dạ và hổ lợn lấy một ánh mắt như nhìn ảnh vệ động thủ, ảm bàn tay ác quỷ ảm giao thập tự thánh giá. Chỉ mẹ dạ hai tay biến thành hai cánh tay lớn xấu xí, hổ lợn tiệu hồi một cái to lớn khô lâu. Ảnh vệ thở dài, xem ra vẫn phải đánh lên căn vạn vật lưỡng đoạt bảo cụ thần giáp vô địch vụ anh cờ hở hai tay bị cắt đứt. Hổ lợn khó tin nhìn ảnh vệ không một vết sức hứng hết đòn tấn công của mình. Bảo cụ hư không quyền sáo bảo cụ băng phong thiên lý ẩm. Chỉ mẹ dạ nhanh chóng bị quyền áp quanh băng xa thổ huyết, hổ lợn bị đóng băng trong mắt khiếp sợ rõ ràng. Sau lưng binh lính há hốc mồm thật mạnh. Mọi người gì thay nhau, họ là ai vậy không biết, như nhìn đồng phục chắc là cùng một thế lực nào đó. Đừng mừng đội, nếu họ cũng giống đội quân bản cờ thì sao? Chỉ mẹ dạ ác hổ lợn phá băng ra ngoài nhìn ảnh vệ, liếc cờ hở ra hiệu rút lui. Chỉ mẹ dạ không cam lòng nhìn ảnh vệ nhưng cũng đành rút lui. Nhìn hai người rời đi, ảnh vệ quay lại nhìn sau lưng binh lính. Mọi người căng thẳng nhìn ảnh vệ vừa rồi chỉ cờ hờ và hổ lợn hai người đám mình đã không ngăn cản được chứ đừng nói năm người này còn mạnh hơn ảnh vệ đội trưởng đi tới ho khan hắng giọng chúng tôi trực thuộc ảnh vệ được lệnh đến đây đẩy lùi quân bàn cờ. Từ giờ đến lúc đội quân bàn cờ hoàn toàn tiêu diệt xin mọi người chiếu cố nhiều đám lính ta nhìn ngươi nhìn ta, cuối cùng xác nhận ảnh vệ không phải người xấu mới mừng rỡ hoan hô. Nhanh chóng cứu chữa những người bị thương việc tương tự cũng xảy ra nhiều nơi ở Mạ Hỉ Bẩn Tạt Sủ Mì ngồi thở hổn hển đám này năng lực thật đủ loại kỳ quái nhìn đầy quân bàn cờ nằm ngất dưới đất Tạt Sủ Mì và các ảnh vệ khác bắt đầu trói từng người bắt giam ý đang chiến đấu với mười mấy tên cấp bịt cọc tuy không phải mạnh lắm nhưng năng lực đủ thứ kiểu quỷ dị với lại người nhiều khiến cậu lâm vào khổ chiến một mũi tên xé gió đến đánh gục một tên bàn cờ. Soi ô đồ ngốc y ông đang lãng phí thời gian đấy mau kết thúc đi tôi sẽ hỗ trợ y gãi đầu đồng ý. Ai y giơ kiếm lên thiên lôi xuất kích lôi tiễn liên kích chỉ sau một lúc quân bàn cờ đã nằm la liệt đầy đất. Ai y gọi người gô cổ đám này lại tống vào ngục giam ảnh vệ tham gia làm cho bước chân xâm lược của đội quân bàn cờ hoàn toàn mắc cạn. Ở một tòa thành lơ lửng trên không, phèn tôm nhìn các thành viên cấp lỵ tật đều mang thương trở về trao mày chuyện gì xảy ra. Có một nhóm đông dương xuất hiện ngăn cản chúng ta. Bọn chúng tự xưng là ảnh vệ được lệnh ngăn cản chúng ta. Bọn chúng rất mạnh nhất là những tên cầm mạ kỳ lạ đặc biệt thậm chí không thua đạn nạ trước đây hiện giờ đã xác định có hơn 20 tên cầm mạ đặc biệt. Đáng còn lạ sức chiến cung cỡ nỉ tật hiện tại đã có hơn 200 tên ảnh vệ phân bố khắp nơi trên Mạ Hỉ Bẩn. Còn không biết còn có thêm tên ảnh vệ nào có mạ đặc biệt không kỳ lạ là bọn hắn chỉ đánh ngất rồi bắt giam chứ không giết ai. Phèn tổng sắc mặt khó coi từ những thông tin này cho thấy tình hình rất khôn khả quan. Hơn 20 cái đạn nạ và gần 200 tên cấp nỉ tật phải biết cả đội quân bàn cờ cũng có không quá 20 tên có nỉ tật cấp sức mạnh. Một tên đạn nạ đã làm cả quân bàn cờ chịu thua lùi kế hoạch 6 năm tuy hắn cũng trả giá bằng tính mạng, thực lực hai bên quá cách biệt, lúc này chỉ mẹ dạ đề nghị hay chúng ta tìm những tên lạc đàn giết từ từ hao mòn lực lượng của bọn chúng phèn tổng nghe ý kiến này khá động tâm. Một tên khác một tên nỉ tật cấp tên rộ lạn lên tiếng không được bọn chúng nói là nhiệm vụ của bọn chúng là bảo vệ dân thường và đẩy lùi chúng ta. Nếu làm vậy các người chắc là ngăn chặn được đám ảnh vệ đó toàn lực trả thù chứ cái này mọi người bao gồm phèn tổng do dự. Cuối cùng quyết định dừng tất cả hành động xâm lược triệu hồi tất cả quân bàn cờ còn lại trở về rõ một vài ngày sau ở một nơi nào đó. Thiên và Alan đang ngồi nhàn nhã uống rượu. Thiên lẩm bẩm chắc cũng sắp đến thời gian Alan nốc một hơi sâu nhìn Thiên cảm ơn vì cái gì việc ra giúp người trừ bị lời nguyền hay là vì việc của Mã Hạ Vân đều có đi. Nếu không có ngươi thì không biết Mã Hạ Vân không biết bị bọn bàn cờ là thành cái gì nữa. Alan cảm thấy may mắn có Thiên người như vậy làm đồng minh đáng tin cậy. Thiên lắc đầu không cần cảm ơn đó là nhiệm vụ của ta bên hai người họ một cánh cổng mở ra năm người từ trong đó bước ra. Chương 37, Nạ Dù Tổ người đăng, Lãm Luận Thản 632 hiện tại Tử Thần và Ỷ Cạ Dỗ đang đứng trước một ngôi làng lớn. Tử Thần mỉm cười làng lá à Tử Thần và Ỷ Cạ Dỗ tự nhiên đi vào làng. Làng lá phát triển rất thịnh vượng đường phố tấp nập người đầy những tiếng buôn bán ồn ào náo nức. Tử Thần sau khi đặt chỗ trọ và dặn Ỷ Cạ Dỗ ở lại một mình đi đến một nơi. Dù sao xinh đẹp như Ỷ Cạ Dỗ đi đến đâu cũng là tâm điểm ánh nhìn không thích hợp đi lén lút rất nhanh Tử Thần đi đến nơi mình muốn. Sân trường lúc xế chiều tất cả học sinh đã về chỉ có một thân ảnh cô đơn ngồi trên chiếc xịp đu ước ao nhìn những đứa trẻ tươi cười bên cha mẹ. Nhìn than ảnh này Tử Thần đã xác định được thời gian tuyến nơi này. Còn than ảnh đó còn ai khác ngoài Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tù Mạ Kỳ Nạ Dụ tổ thế giới này nhân vật chính. Tuy cha là anh hùng của làng nhưng thân phận bị che giấu. Trong mắt người khác cậu nhóc này chỉ là con quái thú đã phá làng cướp đi bao nhiêu sinh mệnh. Thành ra từ nhỏ cậu đã bị mọi người xa lánh. Tử Thần nhìn quanh có hai người túc trực giám thị cậu nhóc cán bộ sao, thật là một cái ghê tởm tổ chức Tử Thần định quay đi nhưng nhìn cái kia thân ảnh cô đơn Tử Thần chợt ý động. Tu dù Mạ Kỳ Nạ Dụ tổ cô đơn chơi xích đu, chợt cậu nhóc ta là lữ khách mới đến đây bị lạc. Cậu có thể dẫn ta đến quán trọ được không? Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dụ tổ nhìn thanh niên mỉm cười trước mắt, trong con ngươi đầy thần cận không có chán ghét hay kinh tởm. Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dụ tổ cười tươi được, em sẽ dẫn anh đi nhìn vẻ tươi cười đầy ấm áp che giấu nỗi đau bên trong. Tử Thần thở dài thật là một cậu nhóc tốt. Hai nhân viên ám bộ nhìn Tử Thần và Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dụ tổ đi trao đổi có cần thông báo đàn dỗ đại nhân không? Người kia lắc đầu không cần thông báo, đội cứ quan sát đã rất nhanh. Tử Thần và Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dụ tổ đã đến quán trọ của Tử Thần. Tử Thần cười xoa đầu cậu nhóc cảm ơn nhóc, để trả ơn để ta bao nhóc cơm tối được không? Nhóc muốn ăn gì? Cảm nhận sự quan tâm ấm áp của Tử Thần, trong lòng Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ tổ như có một dòng nước gấm chảy qua. Cậu tươi cười em muốn ăn thịt nướng được, hôm nay anh sẽ đại nhóc ăn. Thả ga hai người vui vẻ đi đến tiệm thịt nướng. Khi về hai người ôm hai cái bụng tròn quay về. Lúc tạm biệt Tử Thần hướng Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ tổ nói anh sẽ ở đây một thời gian dài, nếu nhóc rảnh thì đến đây chơi. Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ tổ vui vẻ gật đầu, cậu có thể cảm nhận từ Tử Thần sự quan tâm chân thành thứ cậu luôn khao khát. Mấy ngày hôm sau, Tử Thần mua một ngôi nhà và một tiệm tạp hóa buôn bán vũ khí, đương nhiên chỉ có một chút bình thường vũ khí. Mấy ngày hôm nay Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ tổ thường xuyên qua chơi, Tử Thần và Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ tổ quan hệ ngày càng thân cận. Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ tổ được Tử Thần và Ỷ Cạ Dỗ cho ăn uống đầy đủ ngày càng trắng trẻo đẹp trai lên. Ngày càng giống cha cậu Nạ Mỹ Cạ Dỗ Xạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, thêm nữa bởi vì có Tử Thần tính cách của Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ tổ ngày càng sáng sủa lên. Một tháng sau lúc này trong căn cứ ám bộ hai người đang quỷ báo cáo cho một người trung niên hành động của Vũ Dụ Mạ Kỳ Nạ Dụ tổ và thông tin điều tra được về Tử Thần đạn dỗ đại nhân. Người nam nhân tên là Tử Thần này hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì. Cứ như là bỗng dung xuất hiện trên đời vậy, đạn dỗ âm trầm nhìn tài liệu của Tử Thần đang suy nghĩ làm thế nào để xử trí Tử Thần thì bỗng có một người bước vào. Hai thành viên ám bộ ngạc nhiên sau đó cung kính ngài hổ ca đệ tam phất tay ra hiệu hai người này lui ra. Khi trong phòng chỉ còn đệ tam và đạn dỗ, đệ tam nhàn nhạt mở miệng, chuyện của nạ dụ tổ ngươi không cần quan tâm. Đạn dỗ tức giận, đệ tam ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngươi thừa sức biết nó nguy hiểm cỡ nào, nếu người tên tử thần này tiếp cận nó với mục đích xấu thì sao? Dầm, đệ tam bố bản, mà tâm trầm, chuyện của nạ dụ tổ ta đã nhượng bộ hết mức, không công bố thân phận của thằng bé, không cho thằng bé bất cứ đặc quyền gì, để một thằng bé nhỏ như thế sống cô đơn một mình xung quanh mọi người chán ghét xa lánh. Ngươi chưa thỏa mãn sao? Đạn dỗ, đệ tam ngửa mặt nhìn trần nhà thở dài, ngươi để ta làm sao đối mặt với đệ tứ dưới cựu tuyển? Đạn dỗ mặt âm trầm, ta làm tất cả chỉ vì làng. Đệ tam nhìn đạn dỗ hồi lâu, những việc người làm trong bóng tối đừng tưởng ta không biết. Ngươi tự hỏi bản thân, ngươi thực sự làm tất cả vì làng ư? Đạn dỗ đang muốn nói gì, đệ tam đã cắt ngang, mặt kiên quyết, khó khăn lắm thằng bé mới có thể có cuộc sống tốt hơn. Về phần tử thần ta sẽ tự mình điều tra, ngươi không cần đúng tay. Nói xong liền quay đầu đi, đệ tam hoàn toàn đi ra khỏi phòng. Đạn dỗ mặt âm trầm, đáng sợ, ngươi sẽ phải hối hận vì quyết định này. Xạ dụ tổ bị đạn dỗ suy nghĩ hồi lâu, xem ra việc đó nên đẩy nhanh tiến độ. Đệ tam ra khỏi căn, ngẩng đầu nhìn trời, lúc nào ông cũng cảm thấy có lỗi với mị nạ tổ. Bản thân hy sinh vì làng nhưng con của mình lại bị đối xử như vậy. Lúc đó đệ tam đã cố gắng hết sức nhưng làng là không phải chỉ một mình ông độc đại, còn có đạn dỗ và trưởng lão viện. Ông đã thất bại trong việc dành chỗ tốt cho nạ dụ tổ. Lúc đó ông cảm giác bản thân như già đi 20 tuổi. Sau này ông vẫn thường xuyên trong bóng tối hỗ trợ nạ dụ tổ. Nhưng nhìn nạ dụ tổ sống trong cô đơn và thiếu thốn, đệ tam vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi. Ông cảm thấy có lỗi với vợ chồng mỹ nạ tổ. Rõ ràng lúc ấy ông đã an bài rất nhiều người bảo vệ cỡ tin nạ, nhưng đến lúc đó thiếu rất nhiều. Lúc nhận thấy bất chắc, ông đã nhanh nhất đến nơi viện trợ nhưng lại bị một nhóm tử sĩ liều mạng ngăn trở khiến đệ tam bị chậm trễ. Ông cũng biết sự kiện đó trong bóng tối có dính dáng đến đạn dỗ, nhưng hiện tại làng là không thể thiếu đạn dỗ. Có rất nhiều việc mà hổ cả không tiện giải quyết, cần ám bộ thi hành. Hai người bọn họ như hai mặt của một đồng xu cùng nhau bảo vệ làng. Trên hết đạn dỗ là bạn thân của đệ tam, ông vẫn muốn tin tưởng đạn dỗ dù biết có thể chỉ là mù quáng. Đệ tam thở dài, đạn dỗ mong lần này ông không làm việc gì sai trái. Nói đến đây đệ tam mắt đầy cương quyết, nếu không cho dù không làm hổ cả nữa tôi cũng sẽ để ông đền tôi. Đệ tam xoa cằm lẩm nhẩm, tử thần à, xem ra phải đi một chuyến xem thử. Lúc này tại cửa hàng của tử thần, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ hăng hái chạy vào. Tử thần đại ca, hôm nay đệ được lao sư khen. Tử thần xoa đầu, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ cười, vậy nhóc muốn được thưởng gì nào? Hôm nay đệ muốn ăn thịt nướng tốt, vậy hôm nay chúng ta sẽ lì ẻn hoan thịt nướng. Nhóc vào nói, ỉ cả rổ thì chuẩn bị hoan hô. Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ hớn hở chạy vào trong nhà. Tử thần lắc đầu cười, đúng là trẻ con dễ thỏa mãn. Một tháng này quan hệ của tử thần và Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ ngày càng tốt, bây giờ có lẽ Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ đã đem tử thần và ỉ cả rổ là gia đình của mình. Hiện giờ Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ hầu như lúc nào cũng chạy qua nhà tử thần. Tử thần nhàn nhã ngồi trong quán, chợt một người khách bất ngờ bước vào. Tử thần kinh ngạc nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại. Từ lúc tiếp xúc Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ, tử thần đã biết là có một ngày sẽ gặp không biết ngọn gió nào đưa đệ tam đại nhân đến hàn xá. Đệ tam nhìn thanh niên trước mặt, rất xoáy tính cách ôn hòa. Tuy không nhận ra chút nào sờ giờ dấu hiệu nhưng trực giác mách bảo người thanh niên này rất mạnh. Đệ tam vẫn rất tin tưởng trực giác của mình, chính nó đã cứu ông không biết bao nhiêu lần. Đệ tam lo lắng người này tiếp cận nạ dụ tổ với mục đích gì. Đệ tam không muốn thời gian hạnh phúc này của nạ dụ tổ kết thúc. Cậu nhóc đã mất đi quá nhiều, ông không muốn lấy đi gia đình hiện tại của cậu. Nhưng vì làng ông không thể không nghiêm túc xem xét việc này. Nếu tử thần đến bên nạ dụ tổ với ý đồ xấu thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Đệ tam trực tiếp nói, ngươi đến bên cạnh nạ dụ tổ có mục đích gì? Tử thần kinh ngạc, không phải kinh ngạc, đệ tam phát giác thực lực của mình. Dù sao thực lực mạnh người thường có trực giác khá chuẩn chứ không kể đệ tam đã cao tuổi lịch duyệt cao. Mà đệ tam quá trực tiếp, theo lẽ thường không phải nên giả bộ giao tiếp hay sao, rồi mới từ từ thăm dò hay sao, nhưng nhìn ánh mắt đệ tam tử thần hiểu, đó không phải ánh mắt của một chính khách cống hiến vì làng mà là ánh mắt chân thành của một lao gia gia chỉ muốn cháu mình có một cuộc sống hạnh phúc. Lúc này thứ đệ tam muốn không phải là lôi kéo một cường giả cho làng hay dò xét một người vào làng với mục đích gì. Đệ tam hiện giờ chỉ muốn một câu trả lời thật lòng, đệ tam chỉ muốn biết tử thần đến bên nạ dụ tổ là thực lòng hay là chỉ là giả dối. Nếu giả dối, nếu lúc này tử thần nói ra, có lẽ đệ tam sẽ tìm cách để tử thần rời đi mà khiến nạ dụ tổ ít thương tâm nhất. Còn nếu tử thần tiếp tục lừa dối nạ dụ tổ thì cho dù có liều cái mạng ra đệ tam cũng sẽ bắt tử thần trả giá. Còn nếu tử thần là thật long thì chỉ cần biết vậy là đủ tất cả mọi việc ông sẽ lo liệu. Tử thần nhìn đệ tam nhàn nhã ngồi xuống ghế rót một ly trà mời ngồi xuống rồi nói, đệ tam ngồi xuống nhâm nhi ly trà, nhấp một ngụm than thở trà ngon, cảm ơn. Tử thần nhấp một ngụm trà, về việc của nạ dụ tổ, muốn tin hay không thì không biết nhưng ta đến gần nạ dụ tổ không có bất kỳ mục đích nào. Đệ tam im lặng chỉ nói xuống, không thể nào thuyết phục ông. Đệ tam nhìn tử thần, vậy thì tại sao? Tử thần trầm ngâm rồi cười lắc đầu, vì sao ư? Có lẽ là bởi vì thấy hình bóng bản thân đi. Tử thần là nói thật sự, dù Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ là thế giới này nhân vật chính hay là có cứu vi trong người đều không phải lý do tử thần tiếp cận Nạ Dụ Tổ. Từ thân ảnh Nạ Dụ Tổ, tử thần có thể thấy hình bóng của mình lúc nhỏ, cô đơn, bi thương, đau khổ và khao khát sự ấm áp gia đình, sự tin tưởng của mọi người. Tử thần nhớ lại một ít ký ức, một thằng nhóc 8-9 tuổi phải chiến đấu trên núi tuyết giá rét, phải uống máu đồng loại để giữ nhiệt độ cơ thể, xung quanh người đầy sự mưu toan, tính kế, hãm hại không thể tin một ai, cuộc sống khó khăn khắc nghiệt. Khi nhìn những đứa trẻ hạnh phúc bên gia đình đại khái cảm xúc là rất ước ao, phải chứ? Nạ dụ tổ rất may mắn vì có người quan tâm dẫn lối như đệ tam trong bóng tối chăm sóc, hay những người thầy tốt như ý dù cả và dì dẻ dạ dẫn đạo để cậu không bị lạc lối. Còn về bản thân, tử thần nhớ về bản thân lúc trước,